Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái buổi giảng thứ hai ở tại cái Thiền viện Minh Quang. Là một cái thiền viện mà mới được thành lập với nhằm một mục đích. Như lần trước thầy có trình bày với các Phật tử là để giúp đỡ cho các Phật tử về kiến thức Phật học, đồng thời nếu có thời gian để giúp đỡ cho các Phật tử những cái phương pháp để tu tập sau khi mà cái chỗ chánh điện tạm chúng ta nó hoàn thành. Và do cái nhu cầu, thì nó là một cái nhu cầu của các Phật tử ở tại địa phương cũng như ở các nơi, tức là nhu cầu chúng ta là học Phật là chính. Và khi mà chúng ta học Phật một cách rõ ràng, hiểu cái công thức, hiểu tất cả các cái đường lối á, thì các Phật tử mới bắt đầu nghĩa là tu Phật. Giữa cái học Phật và cái tu Phật á, thì người Phật tử đều phải rõ ràng, chúng ta mới có khả năng nghĩa là đạt đến một kết quả mình gọi là kết quả căn bản cho cái phần tu học của mình. Ở đây có một cái điều mà các Phật tử lưu tâm là chúng ta dù có việc mà mình nói đi chùa hoặc là không có việc đi chùa, mình nghe băng kinh cũng vậy. Cái phần mà trọng tâm của cái người Phật tử là hiểu và hành động. Đó, nó chỉ có hai cái trọng tâm đó thôi. Tức là chúng ta phải hiểu được cái lời dạy, dù là lời dạy của Đức Phật trong một bài kinh, của một đức thầy hoặc của một bậc thầy, nó rất ngắn hoặc rất dài tùy cái bài kinh, nhưng mà quan trọng là mình hiểu cho chính xác rồi sau đó mình đưa vào cái vấn đề thực hành thì nó mới có giá trị và lợi ích. Cho nên vừa rồi đó thầy có bữa đầu tiên thầy có nói cho các Phật tử nghe về con đường của chánh đẳng chánh giác. Và nhân cái chuyến đi Ấn Độ của thầy đó, nó cũng có một vài cái kinh nghiệm và vài cái suy nghĩ để về rồi truyền đạt lại, cũng như là Phật tử chúng ta cùng nhau mà chia sẻ. Như thầy có lần trình bày các Phật tử là trong cái thế giới này đó, ai cũng như ai à. Có nghĩa là dù giàu sang hay là vinh hiển hay là nghèo nàn hoặc là bình dân, rồi một mai rồi chúng ta cũng thể giả từ cái cuộc sống mình gọi là tạm bợ này. Và trên cái con đường tu học á, thì kẻ tu trước, người tu sau, kẻ biết đạo sớm và biết đạo muộn cũng vậy, tất cả chúng ta rồi một ngày nào đó rồi cũng từ bỏ thế giới này. Và trong cái con đường hiện tại đó, ví dụ như về bản thân thầy và toàn bộ các Phật tử chúng ta là giống như những người đồng tu học với nhau, cùng tu với nhau. Khi như là người nào biết được nhiều á thì chia sẻ cho người kia, kẻ nào đi trước có một chút kinh nghiệm nào á là mình chia sẻ cái kinh nghiệm đó lại cho các bạn đồng học và chị em của mình. Và do đó chúng ta không có cái thứ bậc hay là cái đẳng cấp, hay là chúng ta không có những cái phân biệt mà giống như mình gọi là giai cấp để làm cho cuộc sống mình nó khổ đau. Bởi vì thật ra ở thế giới này đó, nghĩa là người nào có nổi tiếng, không nổi tiếng, và có người mà cuộc đời mình nó tăm tối đến mức độ là mình chết xuống rồi cũng không ai biết mình là ai đi nữa, thì nó cũng bình đẳng nhau. Thật ra nó không khác. Do vậy cái việc mà tu học Phật á, và vừa rồi thầy trình bày mà ở tại Ấn Độ cho các Phật tử biết là giai cấp nó còn rất là nhiều và còn rất là nặng. Chính vì vậy mà cái người Phật tử chúng ta ở một cái đất nước khác khi mình học đạo Phật á, thì cái bước đầu tiên của mình á, mình gọi là bước đầu á, mà bổn phận làm một con tàu học Phật á, là toàn bộ mình bỏ hết, mình xả hết những cái gì thuộc về nhân ngã của cá nhân đó, mình mới có thể nghĩa là tiếp thu được cái tinh hoa của đạo Phật. Và nếu mà chúng ta mang một cái nhân ngã nào cá nhân của tôi, của ta và cái gì của riêng tư đó, thì chúng ta sẽ không tiếp thu được tất cả những cái tinh hoa đó. Giống như mà có lần mà thầy kể trong thiền viện của Nhật Bản á, là một cái người mà có kiến thức giỏi như một giáo sư tới hỏi một thiền sư về thiền, về đạo là gì, thì thiền sư cứ tiếp tục rót trà để cho ly trà tràn ra. Và khi nào mà cái nhà học giả nói rằng thưa thầy nước đã tràn quá rồi, thì thiền sư cũng trả lời như vậy thôi. Cũng vậy, nếu mà các vị đến đây với một cái tâm nhân ngã, cái tâm kiến thức về hiểu biết đầy đủ, thì không còn gì để học nơi đây này. Thì về phần cá nhân, về phần thầy cũng vậy. Kiến thức của thầy đó cũng chỉ là để trang bị cho tự mình đi và có thể chia sẻ, giống như mình gọi là góp phần vào kinh nghiệm, chia sẻ cho tất cả các Phật tử một người một chút, để rồi người biết cái này, người biết cái kia, chúng ta chia sẻ với nhau để mà bổ sung cho những cái phần nào mà mình gọi là nó chưa đầy đủ để tu học. Chứ không có nghĩa là kiến thức đó để làm nghĩa là thầy, hoặc kiến thức đó để hơn một người khác. Bởi vì tất cả mọi kiến thức đều có thể tạo nên cái vấn đề ngã và ngã sở hữu. Như các vị biết là trong đạo Phật, các trong kinh nó định nghĩa một cách rất rõ ràng, nghĩa là tri kiến là mẹ đẻ của bản ngã. Tức là nghĩa là mình biết nhiều chừng nào á thì bản ngã mình nó càng lớn chừng đấy. Và mình cứ thấy là ai cũng dở hết trơn á, chỉ có mình là giỏi. Cho nên mà trong đạo Phật á, nó định nghĩa một cách rốt ráo á, bao giờ mình muốn đạt được niết bàn, mình muốn được bình an, mình muốn được thảnh thơi và giải thoát á, là lúc đó mình phải vô ngã. Chỉ có vô ngã mới có được niết bàn. Còn nghĩa là bất cứ mình còn một chút gì đó mà gọi là cái bằng một tự ái dân tộc hay là tự ái dồn dập, hai cái đó thì không bao giờ có được niết bàn. Mình niết bàn là gì? Niết bàn chỉ là một cái cảnh giới của sự chứng đắc, một sự thành tựu của sự vô ngã hoàn toàn, tức là không có ái niệm nữa. Thì bây giờ các Phật tử khi mình hiểu được cái phần cơ bản, như có lần thầy nói trong các cuộn băng để các Phật tử nghe, là phần giới thiệu của thầy là những cái phần cơ bản để các Phật tử hiểu chính xác rồi tự chọn và tự dấn thân. Chứ thầy không thể giúp cho các Phật tử nghĩa là đạt được cái thành tựu của mỗi cá nhân. Cũng giống như là một cái người lương y hoặc một người chỉ đường. Khi mà một người chỉ đường họ biết được từng đường đi, đường nước bước họ chỉ mình rồi, nhưng mà đi hay không đi là do mình, và đến hay không đến cũng là do mình, chứ không có liên hệ tới cái người dẫn đường hoặc là chỉ đường. Cái buổi trình bày của thầy hôm nay sẽ nói về một cái phần hơi thiết yếu một chút, tức là cái phần hạ thủ công phu. Đó. Tại sao mà phải dùng cái từ nữa là hạ thủ công phu? Bởi vì đa phần cái người Phật tử chúng ta đó hiện nay đó, và những người không phải là Phật tử, là con người chúng ta luôn luôn có những cái khao khát, hay gọi là những cái khát vọng hiểu biết, khát vọng tìm cầu. Và luôn luôn cái khát vọng là nó nung đốt con người từ của những kiếp trước cho đến kiếp hiện tại và vĩnh kiếp về sau. Con người sống trong khát vọng, sống trong tham vọng, cho dù đó là tham vọng hiểu biết, cho dù đó là tham vọng của sự giác ngộ và sự thành đạt, đều là khát vọng cả. Cho nên cái khát vọng nó đốt cháy mình ghê gớm lắm. Mình cứ nghĩa là suy nghĩ rằng mình phải tu thế nào để đạt được cái gì đó, phải hơn người ta, phải như thế nào đó mà tự nhiên là người khác không bằng mình. Cho nên khát vọng đó nó nung đốt, nếu mà mặt ý chí, tức là nung đốt ý chí chúng ta. Còn nếu mà khát vọng về mặt cá nhân, về mặt hưởng lạc á, thì mình phải là có một cái gì đó hơn người khác, có một cái nhà tốt hơn người ta, có một xe hơi tốt hơn người ta, có một hình dáng đẹp hơn người ta, có một bộ đồ nghĩa là cao sang hơn người ta. Và khát vọng đó tiếp tục xô đẩy mình vào trong cái tiềm cầu. Nhưng mà ở đây đó, thì như các vị biết rằng chính cái khát vọng đó nó đẩy chúng ta đi phần lúc càng đi ra phía ngoài, trong khi cái hạ thủ công phu á, là cái phần trở lại bên trong. Cũng như là cái nguyên tắc chính của đạo Phật á, là con người tìm lại chính mình, hoặc là trở về cái bản lai diện mục của mình, tức là chân ngã của mình, chứ không có chạy ra bên ngoài. Mà phải càng chạy ra bên ngoài, tức là càng xa với đạo, mà càng đi ra chừng nào đó thì mình càng lạc đường chừng đấy. À, bởi vì đường đời nó có lắm ngã ba. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái bằng giống như mình nói là áo trần con lỡ mặc vào thì nợ trần con biết ngày nào cho xong, hay là nợ trần con biết ngày nào mới có thể trở ra được. Giống như đứa trẻ lạc nhà, càng ngày càng bước thì càng xa xa vời. Nếu mà mình cứ truy đuổi những cái khát vọng của mình á, thì thầy xin bảo đảm rằng cả suốt không phải đời này mà vĩnh kiếp về sau, người ta vẫn không bao giờ thỏa mãn được khát vọng. Bởi vì khát vọng vẫn là khát vọng. Còn ở đây đó, cái đạo Phật mà như thầy muốn nói với các vị đó là một con đường rất là hiện thực. Hiện thực ở đây không có nghĩa là nó thực tế hoặc là thực dụng, mà hiện thực ở đây tức là con đường mỗi một người Phật tử chúng ta, các vị hay là thầy đó, ít ra là mình phải có một sở chứng, một sở đắc trong công phu tu hành thì mình mới có cơ may mà đi suốt được đoạn đường này. Còn nếu không á thì gọi là cái bằng bán đồ như thế, tức là nửa đường phải gãy gánh. Bảo đảm là không có ai đi chọn được hết nếu mà mình không có một cái sự sở đắc. Bởi vì các người biết là trong cái thế giới này đó là phiền não tần lao nó nhiều ghê lắm, và thử thách của cuộc đời, gian nan cuộc đời, nghiệp báo cuộc đời, tất cả những dục vọng cá nhân, dục vọng bên ngoài nó luôn luôn nó nung đốt, nó làm cho con người mình phải truy đuổi. Cho nên nữa là để mà tìm về chính mình được cái việc đó rất là khó khăn. Chỉ trừ khi nào mỗi một người trong chúng ta có một sở đắc, tức là có một sự thành tựu, Cho nên nếu mà các Phật tử muốn đi chùa cũng được, không đi chùa cũng được, ở nhà tu cũng được, bất cứ mọi phương diện mình đều tu được, nhưng với một điều kiện là có sự thành tựu trong công việc tu học. Tức là có một thành tựu nào đó, chẳng hạn mình giữ giới, mình thiền định, mình nghe kinh, mình có trí tuệ, là ít ra là mình phải có một sự thành tựu, nghĩa là hôm nay khác ngày hôm qua và ngày mai sẽ khác hôm nay, thì quả mai cái sự thành tựu đó nó mới có thể duy trì được cái việc tu hành chúng ta đời này và đời sau. Còn nếu không là một thời gian là bỏ, cho dù các vị là một Phật tử đi đến chùa 30 năm rồi cũng sẽ bỏ. Đó, cúng bao nhiêu thì lại nói bấy nhiêu, làm bao nhiêu thì phiền não bấy nhiêu, y như vậy. Tức là đó là một cái công thức không thể nào chạy khỏi, trừ khi nào tự bản thân mỗi người có một sở đắc, giống như là có một cái sự mà thành tính nào đó, thì các vị mới có khả năng đi tiếp tục được con đường. Đó là thầy muốn nói phần cơ bản. Cho nên cái buổi mà thầy nói chuyện hôm nay đó, thì thầy muốn nói về cái việc mà hạ thủ công phu. Hạ thủ tức là người ta gọi là buông tay, tức là ra tay, và bắt đầu nghĩa là mình gọi là dấn thân á. Còn công phu là gì? Ngay cả cái từ công phu á, nó cũng có nhiều nghĩa trong đó. Công phu ở đây nó không phải là võ thuật, võ thuật cũng là một môn công phu, mà làm một cái gì mà mình gọi là tinh tế, nhiệt tâm, mình làm một việc gì cần mẫn chú ý và quyết tâm á, thì cái đó cũng là công phu. Cho nên ngay cả mình nấu ăn hoặc làm một cái bánh rất là đẹp, người ta nói rằng cái bánh này làm rất là công phu. Có nghĩa là mình đã dành trọn thời gian, dành trọn tâm linh, dành trọn ý chí, mọi thứ mình đều tập trung để làm nó trở thành hoàn mỹ, thì cái đó gọi là công phu. Thì như vậy công phu ở đây á, cho nên các Phật tử mà tụng kinh người ta cũng gọi là công phu, tụng kinh sáng, tụng kinh chiều cũng là hai thời công phu, ngồi thiền cũng là công phu, làm phước cũng là công phu. Đó, công phu có nghĩa là mình đã đem hết cả tâm lực, trí lực và đồng thời cả niềm tin trong đó để mình làm một việc gì, thì điều đó gọi là công phu. Thì như vậy ở đây tại sao là mình dùng từ hạ thủ công phu? Nghĩa là cái thời gian mà chúng ta đi đạo hoặc là chúng ta biết đạo, bất cứ đạo nào chúng ta biết nhiều lắm, nghe nhiều lắm, nhưng mà cái phần hạ thủ tức là cái phần tự mình dẫn thân á thì rất là hạn chế, rất là hiếm hoi. Đó, cho nên á mình cứ nghe nhiều đầy đủ, con người mình giống như cái ly nước vậy, cứ đổ đầy hoài nhưng mà không bao giờ thay đổi được. Bởi vì chính cái đầy của mình nó không thay đổi, nó không có một cái nhu cầu nữa là tiếp thu, không có một cái nhu cầu hưởng thụ nữa, mà nó cứ tràn tràn hoài thôi. Đó, trong khi cái đạo không phải vậy. Đạo là cái gì đó mà nó thẩm thấu trong con người mình bằng xương, bằng thịt và bằng cả tâm linh, bằng cả một cách sống của đời này và đời khác, nó mới có thể tồn tại cho chúng ta được. Cho nên cái từ mà thầy muốn nói là hạ thủ công phu là vì lâu nay đó, khi mà chúng ta đi học đạo á, mình nghe nhiều. Rồi bây giờ vừa rồi trong cái lần giảng trước á, thầy nói cho các vị nghe đó, là con đường chánh đẳng chánh giác. Tại sao gọi là chánh đẳng chánh giác? Và Đức Phật ngồi cây bồ đề để Đức Phật giác ngộ, thì cái cây tắc bát la trở thành cây bồ đề, với một cái ý nghĩa rằng nếu Đức Phật không quyết tâm, không hạ thủ công phu, không thật sự ngồi dưới gốc cây bồ đề 49 ngày thì đạo không bao giờ tìm được đó, và sự giác ngộ cũng không bao giờ có mặt. Cho nên á, cái sự liên hệ mà thầy nói rằng khi mình tới đó mình thấy được cảnh đó rồi, mình mới có một cái liên tưởng rằng nếu sau này có trở về một nơi nào và có dịp gặp lại các Phật tử, thầy cũng mong mỏi rằng chúng ta cũng nên học một cái gì đó của Đức Phật một cách rất là hiện thực. Có nghĩa là khi mình thấy được chỗ Đức Phật ngồi thì mình phải nghĩ rằng ngày mai mình muốn được một cái gì đó để gọi là trường kỳ sáng kiến con đường mình đi đó, thì rõ ràng là mình phải hạ thủ, chấp nhận phải ngồi lại, chấp nhận phải dừng lại những gì mà tham vọng lâu nay mình chạy, chấp nhận dừng lại những gì khát vọng mà lâu nay mình vẫn còn mong ước, thì mình mới có cơ may là hạ thủ được. Chứ nếu mà mình cứ hôm nay mình chạy đằng này, mai mình chạy đằng kia, hôm nay mình suy tìm cái chân lý này, mốt mình suy tìm chân lý nọ, rồi bữa nay mình nghe luận thuyết này, rồi mốt mình so sánh luận thuyết nọ, mình cứ truy đuổi những cái gì gọi là kiến thức và kiến giải của thế gian, thì coi như là con đường hạ thủ không có. Đó tức là phần căn bản của mình không có. Bởi vậy khi chúng ta muốn làm một việc gì đó, mình thấy là mình phải, nếu mà ngày xưa đó người ta đánh giặc á, ta gọi là phải là tích cốc phòng cơ, phải đồn, nghĩa là phải chuẩn bị lương thực, phải nghĩa là xây thành đắp lũy, phải huấn luyện binh mã. Nếu người ta muốn đánh giặc á là người ta phải hoàn bị cái chương trình cơ bản trước khi người ta dấn thân. Cũng giống vậy, nếu mình muốn về tịnh độ, nếu mình muốn giải thoát khỏi thế giới khổ đau này, và nếu mình muốn giải thoát khỏi thế giới tâm linh trong cuộc đời đau khổ này, thì thầy nghĩ rằng đầu tiên cũng vậy, mình phải chuẩn bị cho chính mình. Đó là phần hạ thủ. Đó, hạ thủ.
và hạ thủ, mà để trở thành hạ thủ mà nếu mà mình hời hợt quá nói về à bây giờ con cũng nghe vậy thôi con tu, một ngày hai ngày ba ngày chẳng thấm thía gì cuộc đời này hết. Cuộc đời mà mình làm á, mình làm biết bao nhiêu, ví dụ giờ mình nói một đứa trẻ con mà nó muốn học thành tài, nó trở thành nghĩa là thi cái đại học của Úc này đó, thì lên tới 18 tuổi là nó phải học, từ hồi 6 tuổi bắt đầu nó vô trường học miệt mài cho tới cái năm mà nó thi, tức là gần mười mấy năm trời bắt đầu thi vô đại học được, chỉ có một cái bằng trong tay và một kinh nghiệm nào đó thôi về kiến thức chứ chưa phải là thực tế nữa. Thì mình thấy rằng một trẻ con mà nó muốn học thành như vậy mà một bác sĩ muốn ra trường là mất trên 20 năm cộng luôn cả về nữa là sự tiếp xúc hay là gọi là kinh nghiệm mà làm việc, thì bác sĩ đó mới gọi là bác sĩ giỏi. Thì các vị thấy rằng nếu cái việc đời, cái sự đời mà học thành như vậy đó, trở thành một kỹ sư, một kiến trúc sư, một bác sĩ mà phải khổ cực như vậy, mà cái chữ tu hành của mình mà mình hạ thủ có một ngày rồi mình nghỉ 10 ngày sao, rồi mình nói là ăn chay á thì cho tôi ăn ngày 2 buổi, một tháng 2 lần thôi, hoặc là niệm Phật á chỉ yêu cầu là một đêm niệm được 10 tiếng là ngủ cũng ngon rồi, thì mình thấy rằng mình hạ thủ nó tới đâu sao, và công phu như vậy nó không còn là công phu nữa, bởi vì nó quá hời hợt đi. Thì từ cái chỗ mà quá hời hợt đó mình mới thấy rằng cái đạo của mình á, tại sao mình cứ nói là mình cứ đi đạo hoài, mình đi theo chùa hoài, mình nghe kinh hoài mà phiền não hoài, bởi vì cái phần dấn thân và phần công phu mình nó không có nghiêm mặt, có nghĩa là mình không có một sở đắc. Cho nên khi mà tất cả các ngọn gió từ dinh dục phiền não khen chê và được thua còn bắt nó đẩy tới là mình không bao giờ có sức chống đổi, bởi vì cái phần hạ thủ tức là phần căn bản mình nó không có. Còn khi mà căn bản mình có rồi đó thì các vị biết người ta gọi là cái mình cứ tự nhiên vậy đó, gió đông gió tây, giống người ta nói rằng nghĩa là mặt ai nói ngã nói nghiêng mà lòng ta vẫn giữ như kiềm ba chân đó. Cái kiềm ba chân nó là một cái thế đứng của một cái vị trí của một cái bàn, là nó không có ngã thổ qua thổ lại gì, bởi vì nó ba chân. Cho nên cái cách ngồi của Đức Phật khi trong kim căn tòa ta gọi là ngồi liên hoa tọa. Liên hoa tọa tức là hai cái đầu gối này nó dính với cái mặt phía trước và sau lưng thẳng dính với mặt phía sau. Ba cái thế ngồi gọi là liên hoa tọa, nghĩa là giống như một bông sen ngồi nó giữ chắc trên kim căn tòa, ngồi 49 ngày không lay động để mà trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó. Thì bây giờ mình thấy rằng giống như cái lòng của mình vậy, lòng mình làm thế nào giống như mình ngồi vậy đó, tức là ai nói ngửa nói nghiêng nói thêm nói bớt nói được nói thua nói dinh nói nhục gì mà mình vẫn không lay động được, thì đầu tiên cái phần căn bản mình gọi là basic mình phải có đó, mình ngồi một cách vững vàng vậy, lòng của mình phải vững vàng định tâm vậy đó, mình mới có thể không thay đổi được cái chánh kiến của mình. Chứ không là bữa nay người ta thổi tới đó thì mình cũng nghĩa là ta gọi là gió tới đâu thì mình ngã theo đến đó, thổi qua thổi lại cuối cùng mình không còn là mình nữa, bởi vì mình đã bị bóp méo, mình đã bị uốn nắn theo một cái dạng nào đó mà không phải chính mình. Trong khi một chính mình không có thì làm sao mà đạo mình thành được đó. Thầy muốn nói điều đó để là trong một cái thiết tha nào đó thầy nghĩ rằng các Phật tử sẽ suy nghĩ lại cái lời đó, là phần thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa đó thì như các vị biết là khi mà thầy đi Ấn Độ đó, thầy có lên cái núi, cái chỗ mà Đức Phật giảng kinh, mà vừa rồi thầy có trình bày tức là giảng kinh Pháp Hoa, tức là cái núi Linh Thứ á, là mình phải đi bằng xe điện kéo lên trển, rồi từ xe điện kéo lên trển á mình phải đi bộ một đoạn đường rất là dài lên trển á, và thầy đến đây đó để mà thăm cái nơi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và giảng những bộ kinh quan trọng ở đó, là một cái vùng núi rất là cao và nhìn xuống. Cho nên tư tưởng Pháp Hoa tức là nhìn trên mà nhìn xuống á, là Đức Phật nhìn từ trên nhìn xuống á, chỉ có một Phật thừa thôi, không có hai. Có nghĩa là tất cả các Phật tử, mọi người trong chúng ta đều có khả năng thành Phật và đồng đẳng với nhau, không có ai giỏi hơn ai hết, mà cũng không ai dở cả. Cho nên mình đừng có nói rằng thấy người đó giỏi cái con thì dở lắm đó, mình đừng có sợ điều đó. Bởi vì trên Đức Phật nhìn xuống này nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật và không ai khác hẳn. Cho nên nghĩa là cái tâm đức, cái lý tánh, cái pháp tướng, tất cả các Phật tử giống như Phật đồng đẳng với nhau. Thầy lên trên núi Linh Thú, thầy nhìn xuống, tất cả hoàn cảnh xung quanh ai đứng trên núi nhìn xuống cũng giống hệt nhau. Cho nên mình hiểu được cái ý nghĩa của Đức Phật là tại sao đứng trên Phật thừa nhìn xuống chỉ đồng một mảnh bự, tức là nhất thừa, không có hai. Nhưng mà từ núi Linh Thú mà bắt đầu khởi hành nhìn lên á, thì thiên sai dạng biệt. Tức là chúng ta từ cái tâm chúng sanh chúng ta nhìn lên á, thấy đủ thứ á, người đó đẹp hơn tôi, người đó giàu hơn tôi, người đó học giỏi hơn tôi, người đó bằng hơn tôi, người đó làm sao đủ thứ hơn. Tức là từ chúng sanh mình nhìn lên á, thiên sai dạng biệt lắm. Cái đạo này tốt, cái đạo kia không tốt, chùa này dễ thương, chùa kia thấy mà ghét. Tất cả tâm của chúng ta từ dưới nhìn lên, nó giống hệt như từ dưới đất mình nhìn núi lên thứ vậy. người chỗ này lõm chõm, chỗ kia là đồi đá, chỗ kia là cây, mình không thấy được cái gì hoàn thiện. Nhưng khi mình lên núi lên xuống, mình nhìn xuống á, là mình nhìn mới là tổng quan được. Do vậy hiện tại chúng ta đang ở dưới mà thầy nói là nhìn lên á, tức là cái tâm trạng của mình là vậy. Cái mình cứ bị phiền não hoài, cứ bị suy nghĩ hoài, cái đó đúng, cái kia sai, cái này nên, cái này không nên. Cứ vậy rồi mình cứ nghĩa là phân biệt cái tâm của mình nữa, càng lúc nó càng nhiều, cho nên khổ đau từ đó mà sinh ra. Và khi mà các vị thấy rằng từ cái chỗ mà thầy nói lướt lên thiếu rồi, thầy nhìn xuống sông rồi đó, đi trên con đường đó, đi tới cái chỗ bờ sông Ni Liên Thiền á, và tới chỗ mà Đức Phật thành đạo. Rồi Đức Phật thành đạo, Đức Phật nhìn ra phía trước có một cái hồ. Thì trong lịch sử kể rằng trong cái hồ đó, nó có nghĩa là những cái bông sen nghĩa là vươn lên, đó, có cái chưa vươn lên, rồi có cái còn nằm dưới sình á. Thì Đức Phật, các vị biết là khi Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật cảm thấy người nó an lạc quá, và thấy rằng toàn bộ phiền não khổ đau mình hoàn toàn giải thoát hết. Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Tại sao Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, các vị biết không? Đức Phật thấy trần gian nó mệt mỏi, thế giới sao mà nhiều chuyện quá, con người sao mà rất rối lôi thôi quá. Đó, ngay cả Đức Phật mà khi Đức Phật thành đạo với một cái trí tuệ mà Ngài thấy như vậy đó, Ngài thấy thế giới này nữa là mình thành đạo rồi đó, mình nói nó cũng không thèm nghe nữa. Nó hoài nghi, rồi nó nghe cái này, nó nói cái kia, rồi chuyện một nói thành mười, chuyện không nói thành có. Bởi vì thế sao? Trần gian là như vậy, phức tạp lắm. Cho nên Ngài ngồi thiền định vậy á, Ngài tận hưởng việc tận định, Ngài tận hưởng tứ thiền, tam thiền, nhất thiền, nhị thiền, xong rồi Ngài muốn nhập Niết Bàn. Thì bây giờ cái cảnh đó nó vẫn còn, tức là Tứ Thiên Vương mới hiện ra thỉnh Phật chuyển pháp luân. Nói rằng bạch Đức Thế Tôn, thế giới này, thế gian này tuy Ngài thấy như vậy, nhưng mà nó còn nhiều chúng sanh, có những người căn tính rất là tốt, có những người căn tính rất là cao thượng, và những người đó có khả năng nghe được giáo lý của Ngài. Thực ra tất cả những cái việc mà thầy vừa trình bày đó chỉ là phương tiện mà thôi. Chứ thực ra một Đức Phật nhìn á, như thầy nói, Đức Phật nhìn trên nhìn xuống á, là không hề có sự phân biệt. Nhưng mà bởi vì từ cái tâm chúng ta nhìn lên mà, tức là cái tâm mà khởi nhìn của mình vậy đó. Cho nên Đức Phật trong lịch sử kể rằng, khi Đức Phật nhìn cái hồ sen á, các Đức Phật thấy rằng ở dưới có những cái sen nó còn ở dưới bùn, có những cái ngó nó còn ở dưới đó, có những cái lá mới vươn lên, có những cái lá non, có những cây đã khô, và có những cành bông và trái của hoa sen. Cho nên là suy nghĩ mình nói, thì ra là vậy. Thế giới này cần phải có phương tiện mới có thể độ được. Cho nên cái pháp cũng tùy đó mà phương tiện. Cho nên từ đó Ngài bắt đầu đi chuyển pháp luân. Đó, Ngài chuyển pháp luân để mà dạy chúng sanh 49 hoặc là 45 năm hành đạo của Đức Phật. Mà các vị biết bây giờ mình đi tới những cảnh cũ đó, tức là nó không còn gì, chỉ còn hồ, còn cảnh này kia. Nhưng mà nó có một cái sự liên đới, có một cái sự liên tưởng, như mình biết rằng trong thế giới của chúng ta cũng như con người chúng ta, phải nói rằng nó phàm phu nhiều lắm. Nhìn cái hồ sao thì mình cũng giống vậy, cũng tèm nhèm, cũng dơ giấy, cũng bẩn thỉu, bởi vì bản thân con người của mỗi cá nhân chúng ta toàn bộ là bất tịnh rồi. Đó, con người chúng ta nghĩa là một ngày, ví dụ mùa nắng này một ngày hai ngày mà không tắm là không ai mà ngủ được hết, không là bản thân nó là bất tịnh rồi, chưa tới tâm lý bất tịnh nữa. Tức là tâm lý của mình là tâm lý gì? Tâm lý của tham, của sân, của si, rồi của mạng, của nghi, rồi của ác kiến, rồi thân kiến, rồi biên kiến, rồi giới cấm thủ. Đó, nghĩa là cái này đúng, cái kia sai, từ đó cái tâm của chúng ta nó trở thành phiền não nhiễm mô lắm, bất tịnh ghê gớm lắm. Cho nên mình đứng mình nhìn có hồ sen, mình thấy Đức Phật nhìn có hồ sen đó, rồi suy nghĩ về chúng sanh. Rồi hôm nay mình là một chúng sanh tới nhìn chỗ đó, mình nghĩ về mình thế nào, mình cũng phàm phu lắm. Nhưng mà nếu cái sen có thể vượt lên khỏi sình lầy, nếu cái sen có thể vượt lên khỏi mặt nước để nở hương, nở hoa và kết nghị, thì mình cũng vậy. Nếu mình cố gắng hạ thủ công phu, tận lực một quyết tâm tu hành, một ngày mai nào đó mình cũng vươn lên khỏi mặt nước, mình cũng nở hoa, mình cũng kết nghị, và cuối cùng mình đạt được cái đài sen, có thể trở về tịnh độ được. Rõ ràng là như vậy thôi. Đó là một công thức gần như là 100% mà không hề có sự di dịch. Nhưng với điều kiện là gì? Với điều kiện chúng ta có quyết tâm hay không? Vì vậy thầy muốn nói là các vị biết là tại sao mà khi thầy nói đến cái ý nghĩa của hạ thủ công phu, tức là nếu mà chúng ta hiểu được rằng Đức Phật tuyên bố rằng Phật xưa cũng một chúng sanh nhờ tu mà đặng tất thành đỡ vang, hay là Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, là Đức Phật đã đưa mình đến một đỉnh cao, nghĩa là toàn thiện. Hai trong chúng ta đừng bao giờ có cái tâm hạ liền, mình đừng có sợ gì đó, bởi vì mình biết rằng đó là Phật là do mình đó, Phật đó nó ở tại trong lòng của mình này. Phật tại tâm mà tâm tưởng Phật, tức là lòng thành tức Phật. Do đó mình không có sợ nữa. Mình không có phải là cầu cạnh, hoặc là mình không đi Ấn Độ, mình cũng không nghĩ rằng phải đến Ấn Độ mình mới gặp được nơi Đức Phật đản sinh ra. Chỉ có trong lòng mình nghĩ về Phật là ngay lúc đó Phật hiện diện trong lòng của mình. Điều đó là điều để cho các Phật tử lưu tâm mà mình đừng có ngại. Rồi cái điều thứ hai nữa đó, tức là các vị thấy rằng khi á mà cái ý nghĩa mà thiết thực nhất á mà thầy đi Ấn Độ vừa rồi đó, thầy nói rằng là cái quá trình mà khổ sở của dân Ấn Độ, cái quá trình mà mình gọi là lạc hậu Ấn Độ, nó cũng tạo cho mình một cái niềm tin, một suy nghĩ rằng khi Đức Phật ra đời nó còn khổ hơn vậy nữa, nó còn nghèo hơn vậy nữa, mà từ đó Đức Phật có thể trở thành một đấng thiên nhân sư, trở thành một Đức Phật, rồi cái giáo lý của Ngài nó di truyền, nó chuyển ra tổng cộng tới năm châu bốn biển, mà bây giờ nó là trên 2500 năm, nó vẫn còn sáng tỏ là tại vì sao? Có nghĩa là cho dù con người chúng ta rơi xuống tận cùng của vực thẳm chỗ nào đen tối cách mấy đi nữa, mình cũng có thể vươn lên và mình cũng có thể thành đạo. Đó là một cái niềm tin rất là sắc đá, rất là mạnh, và chính cái niềm tin đó nó giúp cho mỗi người chúng ta, trong đó có thầy các Phật tử biết rằng tuy rằng hiện tại mình phàm phu lắm, tội lỗi nhiều lắm, nhưng mà mình phải quyết tâm phải chịu khó, phải ngồi lại hay gọi là mình phải dừng lại, thì mình mới có cơ may là mình đi theo con đường của Đức Phật, mình mới có cơ may là làm đệ tử Đức Phật được. Chứ nếu không là mình gọi là đệ tử thì đông mà chở một chuồng dông không đầy, bởi vì đệ tử thì ngồi đầy hết trơn á. Nhưng mà đệ tử đó là gì? Là giống như cái thùng rỗng thôi, quánh nghe bùm bùm mà thực ra trong bụng không có gì, thì nó ổn tâm của mình. Rồi sau khi các vị biết là đợi lúc nào mà mình già đó, mình già thật sự già mà mình sắp chết rồi đó, đến lúc nào mà mình đuổi con ruồi không nổi nữa đó, thì mình mới cảm thấy rằng tu không còn thời gian, không còn kịp nữa. Bây giờ mình còn mạnh lắm, bây giờ mình còn ngon lành lắm, nghĩa là dung tay dung chân, nghĩa là giận dữ có thể đánh người ta được. Nhưng mà đến một lúc nào mà con ruồi mình cũng chịu thua đó, thì lúc đấy mình thấy là trần gian buồn lắm, tất cả những gì mình suy nghĩ đều hoàn toàn trở thành vô nghĩa. Rồi khi nào các vị không qua bên một cái đất nước mà như thầy vừa rồi thì nói là Ấn Độ rồi, các vị mới có một cái suy nghĩ rằng tại sao chúng ta phải hạ thủ. Cái chỗ hạ thủ như thầy nói đó là nếu mà các Phật tử muốn tu á, thì các Phật tử phải hiểu được từng bước một của Phật, đạo Phật. Nó có nghĩa là nhân thừa đó, rồi nó có thiên thừa, nó có thanh văn thừa, nó có Bồ Tát thừa, nó có Phật thừa, nhưng mà cuối cùng chúng ta đều có khả năng thành Phật. Tuy nhiên bước hạ thủ đầu tiên là bước hạ thủ của nhân thừa. Bây giờ chúng ta làm người nè, bởi vì chữ nhân thừa có nghĩa là chữ thừa là thẳng, là xe. Khi nào mà các Phật tử nghĩa là chấp nhận loại xe nào đó, mình muốn mua vé mình đi về đâu, thì cái số tiền của mình nữa, có nghĩa là cái phần căn bản mình có được, mình sẽ mua vé được đi tới đó. Chẳng hạn bây giờ các Phật tử có 10 đồng mà nói là mua vé gì Việt Nam, không ai bán được, không ai bán cái vé gì Việt Nam 10 đồng hết trơn. Thậm chí từ đây tới Melbourne mà 50 đồng á, mà thiếu một đồng người ta cũng chưa chắc gì bán cho mình cái vé đi Melbourne nữa. Cũng giống vậy đó, cái phần của đạo Phật đó, nó có rõ ràng về mặt nhân thừa, có nghĩa là nhân và quả. Nếu mình muốn trở thành một con người toàn thiện tốt đẹp đó, là phải thọ tam quy, phải trì ngũ giới, đó là căn bản. Đó, coi như mua cái vé là chắc chắn là các Phật tử muốn trở lại làm người, muốn trở lại sống thế gian này mà ngon lành, thì chỉ cần giữ năm giới và quy tam bảo. Và chừng đó là thấy là rõ ràng. Bởi vì đó sao? Đó là nhân, mà kết quả của nó là quả, gọi là nhân thừa. Bởi là chiếc xe đó chỉ có khả năng ở trong loài người thôi, mà không có khả năng vượt ra khỏi loài người. Còn nếu bây giờ nếu các Phật tử muốn tu thiên thừa, bước lên một bước nữa, tu thập thiện nghiệp. Đó, bước lên một bước nữa tức là mình làm thế nào, mình hạ thủ thế nào để mình có cái căn bản, có cái tiền mình để dành mình mua vé được. Chẳng hạn bây giờ thầy muốn đi Mỹ thì phải bao nhiêu đô mới có khả năng mua vé đi Mỹ được, là mình phải để dành. Cho nên cái từ mà thầy nhắc lại một lần nữa, tức là phải có công phu nó, mình phải có miên mật trong đó. Và mình phải quyết tâm là mình phải bây giờ phải để dành mới được. Chứ có nhiêu mình ăn nhiêu, ngày nào mình cũng ăn hết trơn, chứ làm được 10 đồng mà thấy đi ra ngoài shop hết lát là thấy 9 đồng rưỡi rồi. Còn cái 50 cent thì làm sao mà mình có khả năng mình có thể về tới được cái đất nước mà mình muốn. Có nghĩa là làm sao mà mình trở lại cái nơi mà mình có cái nhu cầu. Rồi từ đây đó các Phật tử mới thấy rằng cái nhân và quả mỗi ngày chúng ta, thực ra khi mình vừa nói một điều gì, mình làm một điều gì là nó đã là nhân, và lúc đó nó đã tự thành quả rồi, chứ không phải là xa đâu. Bây giờ từng người ông bà mình nói, ngày xưa đó trả báo á, thì chạy ngày nay trả báo một giây nhãn tiền. Nhiều khi nữa là mình chỉ cần làm một điều gì thất đức á, là trong chớp mắt là mình phải lãnh hậu quả nó rồi. Cho nên chữ nhân thừa nó cũng có nghĩa là như vậy, trong nhân và quả chính xác không có sai chạy. Bởi vậy người ta, thầy nói rằng mình có thể giấu, giấu cả thiên hạ, giấu cả chính mình, và giấu cả thiên hạ, giấu cả mọi người, và giấu cả chính mình. Nhưng trong cái luật mà gọi là công lý võ tụ, mình không có giấu được, mình không có giấu được. Bởi vì sao? Nhân nó là như vậy, vì vậy quả nó là vậy. Và từ đó đó, cái người Phật tử chúng ta bắt đầu, trong cái chỗ mà thầy nói rằng bắt đầu chúng ta dụng công để mình tu hành đó, tại sao nữa là mình phải phải thấu triệt điều đó, thầy mới đi lên trên con đường Ngũ Linh Thứ, các vị biết không? Thầy ghé thăm ba cái động, người ta giới thiệu đây là động, chỗ này là chỗ Đại Hiếu Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên tu, chỗ này là cái động của ngài Xá Lợi Phất tu, và gần chỗ ngài Xá Lợi Phất, trên một chút nữa gần chỗ Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, là chỗ đó là ngài A Nan thị giả Đức Phật ở. Mình tới mình coi mấy cái động đá ngày xưa, mình coi mà cái chỗ tu của mấy vị ngày xưa, thì mình mới có liên tưởng rằng nếu á mà chúng ta không tự tìm một chỗ cho chính mình, tức là mình không có chỗ một an trụ, một chỗ cho chính mình không tu, mình không hạ thủ á, thì làm sao mà mình có thể được một chút nào đó gọi là đạo lực, một chút nào đó truyền tì từ Phật cho mình đó. Tất cả những cái hình ảnh mà của ngày xưa nó quay trở lại, giống như là chỗ này là chỗ ngài A Nan, chỗ này là ngài Xá Lợi Phất, chỗ này là ngài Mục Kiền Liên. Còn bây giờ đó mình á là mình không có tìm cái chỗ gốc đó, tức là mình không tự hạ thủ lại mình, mà mình chỉ muốn là biết cái này, biết cái kia, biết toàn bộ để tăng cường cái tin thức cho mình, để ai nói chuyện gì mình cũng biết hết trơn, ai nói cái kinh nào tôi cũng thông hết trơn, nhưng mà hành không có thông, tức là chính cái phần hành của mình không có. Cho nên chỗ đó người ta nói rằng ngày Xá Lợi Phất đó, khi ngày thiền định đó, là ngày ngồi suốt nữa là cả tháng này và tháng kia dưới cái động đó mà ngày không rời khỏi động. Thì các vị mới thấy là ngày xưa cái công phu của các vị A-la-hán ta tu hành đó, mình thấy rằng nữa là mới mình bây giờ, thiệt ra là nói thiệt ra mình tu là mình tu chơi mà thôi, nói một cách rõ ràng vậy, gọi là hiểu biết nó đúng ra nó nghĩa là mình tu là tu chơi mà thôi. Và hiểu biết kinh nghiệm trong cuộc sống của mình đó là mình chỉ hiểu biết rất là đơn giản, chứ còn khi mà mình đi với thực địa đó, mình thấy chỗ Phật ngồi, mình thấy chỗ các vị A-la-hán tu đó, mình mới thấy rằng phải thật sự đó mới gọi là tu hành. Còn hôm nay đó chúng ta nói vậy để chi vậy? Để được chia sẻ, tức là thầy cũng giống vậy mà các vị cũng vậy, là bây giờ đó chúng ta phải biết rằng nghĩa là mình tìm cách, nghĩa là mình tìm cái phương pháp nào để mình hạ thủ. Nếu mà ngày Mục Kiền Liên này khá là phát tìm một cái động thích hợp với mình hạ thủ công phu á, thì tất cả các Phật tử đây không cần phải tìm một cái động, mà mỗi người tự chọn một pháp môn để rồi tìm chỗ an trú và hạ thủ công phu. Ở đây ai thích tu thiền thì quyết tâm đi vào con đường thiền để hạ thủ công phu. Ở đây ai có niềm tin về tịnh độ, tin về Đức Phật á, thì vâng theo lời Phật dạy, chuyên tâm để hành trì và hạ thủ công phu. Ở đây ai muốn học kinh để hiểu biết, để sáng tỏ đó, thì quyết tâm để mà soi sáng mình con đường để hạ thủ công phu. Mỗi pháp đều giống như những cái động của các ngài. Chứ không phải là nói vậy rồi, thầy nói vậy rồi các Phật tử nó bây giờ động ở đâu mà tìm cho có. Ở xứ Úc này tìm đâu ra cái động mà ngồi. Rõ ràng là mình không cần phải tìm động, mà ở đây tức là mình tìm cái chỗ mà mình hạ thủ, tức là cái chỗ mà mình quyết tâm để mình trở về. Bởi vì lâu nay mình không có trở về, mình giống như đứa con mà đi quan nghe, cùng tử mà đi quan nghe, đi hoài, thằng lúc cần đi làm, bây giờ mình buồn quá, mình trở về lại. Mà mình trở về lại là bằng chính của bản thân mình hành động. Cho nên á, thầy mới nói rằng khi mà các Phật tử á hiểu được cái con đường đó rồi đó, các Phật tử mới thấy rằng thế giới tương lai là ngày mai sao, vừa rồi thì mê bình đó. Thì các người biết thầy cũng có tiếp xúc một số các Phật tử cũng gọi là giới trí thức á. Thì một hôm nọ thầy tới cái nhà của anh Phật tử đó làm, phải làm luật sư đó, thì mình thấy trên bàn các vị biết sao, nó có một cái bản đồ khoảng mười mấy tờ, mà bởi vì thầy thấy có một bộ thành ra thầy không có lấy được, thì các Phật tử coi, nó gọi là bản đồ tương lai của thế giới. Mà các vị biết bản đồ tương lai của thế giới là sao không? Là có một cái người kỹ sư điện tử ở bên Mỹ, cách đây mười mấy năm ông bệnh một cái bệnh thập tử nhất sinh, tưởng là chết rồi, nhưng mà rồi ổng qua khỏi, ổng không chết. Ổng qua khỏi, ổng không chết xong rồi từ đó ổng có một cái khả năng kỳ lạ, nghĩa là ổng thấy được những chuyện mà người khác không thấy. Và khi mà ổng thấy á, ổng không dám nói ra, và ổng đánh vào computer, đánh vào điện tử vậy á, là mười năm nay không sai một chuyện. Bắt đầu từ đó, ổng viết ra hai hoặc ba quyển sách rất là nổi tiếng bây giờ, trong đó kể cả là ổng vẽ cái bản đồ tương lai thế giới. Mà các vị biết bản đồ đó là sao? Có những cái nước hả mà trong tương lai nó không còn gì nữa hết, trong đó có cả Nhật Bản và Việt Nam mình mất hết phần nửa. Trung Hoa lục địa là mất hơn phần nửa. Còn tất cả nước Úc của mình nữa hả? Nó rèn, chung quanh cái rèn, nó không còn nữa. Ngay cả Sydney này nó không còn nữa. Toàn bộ vậy là nó vẽ nữa là. Nó vẽ một cái đường hình công rõ ràng của nước Úc là đường rõ ràng của bản đồ. Rồi thuộc cho đó là bao xa vậy là không có nữa. Tức là bị chìm xuống của biển hết. Đó mà các vị coi bản đồ đó hả? Tổng cộng vậy là hơn phân nửa bản đồ thế giới là không còn. Nhưng mà có những chỗ là nổi lên từ biển Atlantic rồi bây giờ nổi lên những cái mảnh đất rất là lớn. À, thì thầy mới hỏi ổng là bây giờ cái bản đồ như thế nào? Và cái quyết định là thời gian nào á thì đất như vậy nó sẽ bị vậy đó. Thì anh đã cho biết rằng trong cái quyển sách của cái là điện tử này nói đó. Thì ổng nói rằng đó là gần nhất á là từ đây tới năm 2000. Thấy không? Xa nhất á là kéo dài tới 12 năm sau, tức là 2012 là nó sẽ đi vào cái thế giới đó. Mà có nghĩa là đó là một sự chấn động đột biến chứ không phải là từ từ, không phải là nước nó men từ từ để rồi mình kéo nhà mình đi, mình dời từ Finland rồi xuống đây, không phải vậy. Mà nó nghĩa là đùng một cái tự nhiên ngày mai là mình thấy không còn gì nữa hết. Nó là như vậy, đó là một sự đột biến của địa cầu chứ không có nghĩa là một sự nghĩa là ăn lần ăn mòn. À, thầy nghe xong rồi cái ảnh mới giới thiệu xong ảnh đưa cho thầy một cuộn băng mà đây cái gì như vậy coi đó, cuộn băng mà nói hổm đào số 9 số mấy gì đó nó lên nó nói về trong tương lai cái gì sao đó, chỉ là một phần thôi đó, nó diễn ra thôi nhưng mà một phần của tương lai. Thì ở đây á chúng ta sẽ không bàn tới cái việc đó, không bàn tới việc đó là tại vì sao? Bởi vì các vị biết rằng thế giới này thiệt ra nó không phải đợi một kỹ sư, một bác sĩ hoặc một người giỏi mới tiên đoán được nó và chính xác hay không chính xác. Mà thế giới này là nó hủy diệt từ giờ từ phút, không phải là hôm nay nghĩa là Mỹ Anh tấn công Iraq, mà trong bất cứ ở thế giới này nó đều có sự hủy diệt tương phản lẫn nhau. Nếu không có chỗ này thì cũng có chỗ khác, và nếu mà người ta không bị hủy diệt thì chính mình bị hủy diệt đó. Cũng giống như mà thầy nói bây giờ, nếu mà thầy bước ra đường, thầy lên một chiếc xe có tai nạn và thầy không còn thế giới này thì thầy không còn ý nghĩa gì cuộc sống cả. Không cần phải đợi đến năm 2000, không cần phải đợi tới 12 năm sau Sydney nó bị ăn mòn giống như cái bánh vậy. Không cần cái chuyện đó. Có nghĩa là tích tắc chúng ta đã trở thành người thiên cổ, tức là chúng ta đã bị cái vô thường chi phối rồi. Cho nên cái sự chi phối của chúng ta ở đây có nghĩa là chúng ta nghe điều đó để chúng ta biết rằng thời gian không còn nhiều với mọi người trong chúng ta. Không nói gì tới người già, trẻ cũng vậy thôi. À, các vị biết là mấy nay thầy bị đau đủ thứ cho nên là nhiều người cũng đau đủ thứ á. Nói chung là ai tới đây cũng khai với thầy là bệnh đủ thứ bệnh hết trơn. Có nghĩa là đã chứng minh mình cho mình thấy rằng không phải đợi rằng thế giới bản đồ trong ngày mai, mà thế giới nó đã có trong ta, trong mỗi người chúng ta. Bởi vì các vị biết rồi đó, rằng mỗi cá nhân của chúng ta đó là một tiểu thiên thế giới. Trong con người chúng ta nó có nghĩa là đất, nước, lửa, gió, đó, không, kiến thức. Trong con người chúng ta nó có đầy đủ hết trơn á. Cho nên con người của mình nó có đất, trong con người nó có gió, con người nó có lửa, và trong con người nó có nước. Cho nên mỗi lần mà đất, nước, lửa, gió trong người nó thay đổi á, là tự nhiên con người mình nó biến khác liền à. Sáng nay mình thấy đang khỏe vậy cái tự nhiên nó bắt run rồi, bắt đầu nước nó nhiều nó tràn qua cái là tự nhiên mình thấy mình thất bại rồi. Mà nếu mà ngày mai nó tràn mạnh cái nữa là cái nghĩa là lửa nó mạnh quá, nó đứt một sợi dây thần kinh nữa là coi như mình người đang đi mạnh khỏe là trở thành ngồi xe lăn, phải không? Rõ ràng vậy, cho nên nghĩa là thế giới nó vô thường trong con người, chứ không có nghĩa là đợi tới năm 2000 mà mình phải sợ cho Sydney, không phải đợi tới năm 2000 mà mình sợ cho thế giới. Bởi vì mình lo vậy cũng được, vậy mà lo chi cho nhiều mà nó ốm, phải không? Không cần phải lo điều đó. Chính cái chỗ mà thầy muốn nói đây là tại sao mình hiểu được điều đó. Nghe xong rồi thầy nói rằng chính vậy, thầy cũng có cái tâm mà muốn cùng với các Phật tử rằng có lẽ rằng chúng ta nên hạ thủ. Mỗi ngày mỗi giờ mình nên hạ thủ công phu đó. Chứ nếu không mà bây giờ mình không biết hạ thủ công phu, mình không lo chính mình rồi mình cứ ôm đờm cái chuyện thế giới rồi mình cứ nghĩ rằng không biết hồi nào nó sụp tới đâu. Thì để có dịp rồi thầy nhờ anh đó ảnh photo lại, vì nó màu thành ra thầy nghĩ rằng photo nó thành đen, các Phật tử không thấy. Không biết ở đây có không, nó gọi là bản đồ thế giới tương lai 15 tờ vậy nè, là toàn bộ nó là màu hết đó. Thì thầy nói rằng bây giờ thầy coi thì được, bây giờ photo thì các Phật tử coi nó dễ hết, trong đó là nguyên cả tất cả Nhật Bản và nghĩa là Nam Hàn rồi, Bắc Hàn rồi là không còn gì trơn, tức là nó biến thành màu trắng hết, tức là nó trở thành nước hết trơn rồi. Mà trong đó riêng đó là cái nước Úc, thầy coi nước Úc đó là nó ăn mòn hết, nhưng mà ở Nhật Bản thì còn, do một cái núi này nó chắn lại đó, cho nên nữa là cái phần đất đó nó lại không bị mất. Còn nhưng mà còn một góc thôi, nhưng mà cái gì Hobart gì đó là nó dính liền Nơi Bình ra Hobart, rồi nêu cả New Zealand nó dính liền luôn, New Zealand lại còn. Mà nói vậy là đừng, các Phật tử đừng có chạy qua New Zealand nha. Thấy không? Bởi vì nhiều khi mình nó chưa có chìm ở đây mà mình chạy qua Netherlands, nhiều khi tàu mình đã chìm trước rồi. Đó, thế giới này là thế giới là biến động, và thế giới này là thế giới vô thường. Cho nên Đức Phật nói là tam giới vô ăn, do như quả tịch, tức là tam giới nó không ăn, giống như nhà lửa nó cháy. Mà nhà lửa này đó, như là có lần thầy nói các vị, nhà lửa là lửa vô thường đó, chứ không phải như là đợi mà lửa nó cháy ầm ầm rồi người này chết người chết, không phải là vậy. Nhưng mà lửa tức là sự vô thường, nó đốt trong con người chúng ta. Mà nếu mà mình không có chịu, nghĩa là mình quyết tâm mình hạ thủ công phu, mà rồi mình cứ nghĩ rằng mình phải học cái này, làm cái này cái kia nhiều quá, thì các vị biết, ta nói là con người sống 100 năm mà lo tới chuyện ngàn năm luôn. Con người sống không tới 100 năm mà lo mai mốt con tôi vậy, cháu tôi vậy, đủ thứ chắc, đủ thứ hết trơn. Nhưng mà tất cả những cái suy nghĩ chúng ta nó đều là phù phiếm thôi, nó hư vô lắm, không có gì chắc chắn hết trơn. Rồi từ cái chỗ đó là các vị biết rằng khi mà chúng ta bắt đầu nghĩa là hạ thủ đó, thì mình thấy rằng tại sao là khi mình dùng từ hạ thủ, nghĩa là chẳng lẽ lâu nay mình không hạ thủ sao? Đúng là lâu nay mình không hạ thủ. Thế nên là hạ thủ nghĩa là quyết tâm làm một điều gì, mà một là chắc một. Nói rằng bây giờ mình nhất định ăn, ngồi xuống ăn, ăn một chén cơm là trọn vẹn một chén cơm. Chứ mình đừng có ngồi nữa rằng giờ mà phải có nữa là gà roti, rồi bây giờ phải có này cái kia. Mình suy nghĩ nhiều quá, mà trong khi thực tại là gạo trong nồi mình nó hết rồi. Đó, tức là cái phần gạo để mình nấu cơm đã hết rồi, là phần căn bản mình không có. Cho nên thầy muốn cùng các Phật tử là chúng ta sẽ có một cái thời gian, rồi mai mốt rằng đôi khi chúng ta phải có những giờ mà ngồi niệm Phật. Ngồi niệm Phật là để làm gì? Để tìm lại cho chính mình, để bình an chính mình, lại Phật để cầu nguyện chính mình. Đó. Và khi mình lại Phật là để mình tăng thêm công đức, hoặc là mình sám hối tội lỗi mình. Nhưng mà mình phải có hành động bằng cách thiết thực vậy, chứ mình không có chỉ có những niềm tin mình vu vơ. Trong lúc mà thầy về nói bàn á, thì thầy có đọc một cái quyển sách mà ở đây chắc có nhiều người đọc lắm, nói rằng là một Phật tử mà chết sau khi thiêu mà để lọc xá lợi ở tiểu bang Texas á, các Phật tử có đọc không? Dạ, tức là một cái người Phật tử, một người phụ nữ tên là Tuyết, rồi nghĩa là người Hoa, người Việt gốc Hoa là tị nạn ở Mỹ đó, rồi chồng bả nghĩa là bán một cái tiệm xăng rất là lớn, rồi bị ăn cướp nó đâm chết. Rồi sau khi đâm chết bắt đầu bả mới tới cái tịnh trung học viện, bắt đầu bả mới nghĩa là hạ thủ công phu A Di Đà Phật, cứ niệm vậy, và bắt đầu bả bị bệnh ung thư gì đó. Rồi xuống trong vòng 3 hay là 5 năm cuối cùng á, và khi bả chết đó là coi như có những cái tướng của nghĩa là tướng Đình Đành á, tự nhiên nó là trời u ám mà trong phòng biến thành sáng và hương thơm ngào ngạt. Và khi thiêu xong để lại xá lợi hiện tại vẫn ở bên bang Texas của Mỹ đó, thì cái quyển đó có lẽ thầy nghĩ rằng ở đây sẽ có. Đó, thì khi các Phật tử đọc cái điều đó để thấy rằng gì, có nghĩa là một người rất là bình thường nhưng mà quyết tâm hạ thủ công phu, có nghĩa là mình phải có một sở đắc. Khi mà chúng ta có một sở đắc, tức là khi mà chúng ta nắm chắc chắn là mình có một cái trong tay của đồng tiền nào là đắc, mình mới biết được đó là của mình. Cũng như là mình muốn về tịnh độ thì mình phải để dành tư lương mới được. Và mình phải có tư lương, hay là nếu dùng từ ngày xưa tôi gọi là mình phải có lương khô. Mình muốn đi xa là mình phải có lương khô. Mỗi lần mình đi đâu á, hồi này còn nhỏ, mỗi lần đi đâu á, ở chùa là phải nghĩa là nấu cơm vắt vậy nè, đó rồi nghĩa là bóp lại cho cứng, rồi nghĩa là muối tiêu hoặc là muối ớt, muối mè đó, làm cho người cột dẹp đi xe ngồi ăn. Mà mình biết rằng nghĩa là xe nó có banh đi nữa mình cũng không đói, bởi vì sao? Mình chắc chắn được mình có cục cơm. Còn bây giờ các người biết không, xe mới xe cũ hoặc thế giới này mình thấy mình đầy đủ vậy, nhưng mà bất chắc nó xảy ra mà mình không lo, mình chuẩn bị cho mình á, thì chắc chắn mình sẽ đói, mình sẽ khổ. Rồi thì cái từ hạ thủ, thầy muốn lặp lại cái điều đó để thầy thấy rằng hạ thủ nó có ở xa chúng ta hay không, hay là mình phải đợi rằng phải đi tìm tới Tây Tạng, hay là mình phải tìm tới Ấn Độ mình mới có thể hạ thủ được. Thưa thầy nói rằng ở Ấn Độ bây giờ cái người đó họ lại nghĩa là từ sáng tới chiều mà lại ngày qua ngày kia, thì thầy nghĩ rằng các Phật tử không cần phải đi Ấn Độ, cũng như thầy nói rằng không cần phải tìm một động đá ở nước Úc này, mà ở mỗi ngôi nhà, ở mỗi một góc nào đó, và mỗi trong một tâm hồn các vị quyết tâm hạ thủ chính mình mới đầu tu. Mà bây giờ tu á, thầy sẽ giới thiệu cùng các vị một vài cái phương pháp tu liên hệ tới cái phần hạ thủ của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta cứ chạy hướng ngoại hoài đó, thì càng ngày mình càng mệt mỏi. Bây giờ bắt đầu chúng ta hướng nội, chúng ta bắt đầu truy tìm lại mỗi một cá nhân chúng ta, mỗi người các Phật tử, bắt đầu mình ngồi lại mình suy nghĩ rằng lâu nay trong mỗi người chúng ta cái gì chúng ta chưa tu. Đó, bây giờ bắt đầu mình phải tìm. Bây giờ người ta sức khỏe mình hoài, mình muốn yên, cũng như vậy rồi các Phật tử hỏi thầy là tại sao mình muốn yên, mình muốn làm gì mà người ta cứ khảo mình, đó là mình phiền não hoài. Đó, tại sao vậy? Tại sao vậy? Tức là con cuộc đời là một câu hỏi, mỗi cá nhân là một câu hỏi nhỏ, và cả thế giới này là một câu hỏi lớn. Cho nên ai hỏi thầy là thế giới ngày mai là sao, là xin miễn trả lời, bởi vì sao? Vĩnh viễn nó vẫn là một câu hỏi, vĩnh viễn nó là một sự thắc mắc. Ở đây chúng ta không có thời gian để giải đáp thắc mắc của thế giới, không có thời gian giải đáp thắc mắc của xã hội, mà ở đây mỗi người phải tự giải đáp thắc mắc của chính mình. Có nghĩa là tự mình tìm lại chính mình, mình hỏi là tại sao mình phiền não, tại sao mình phải tu, điều nào trong con người mình chưa tốt mà mình phải tu. Cho nên có gọi là hạ thủ đó. Và nếu mà mình muốn tu cho chắc á, cho tốt, cho đẹp nhất á, là mình phải có công phu trong chuyện đó, là nghiêm mặt. Ví dụ như thầy nói rằng hạ thủ tu cái khẩu là cái miệng mình phải nghiêm mặt đó, phải tự hứa, phải tự phát nguyện, phải tự thành tâm sám hối, rồi hẹn hứa chính mình và mọi người rằng cả trọn đời từ đây tới về sau mình sẽ không nói điều gì đó, mình không làm ai đau khổ đó, không nói nặng lời, không nói những lời ác ngữ, không nói những lời theo dệt, không nói thêm, không nói bớt, không nói lên, không nói xuống, không nghe đi nói lại, mà mình dám hạ thủ một câu là trọn đời như vậy, chỉ trong cái một thôi. Thời ví dụ như đó, tức là quyết tâm, tức là mình có quyết tâm. Còn nếu mình quyết tâm là mình nói nói vậy bậy quá ha, nhưng mà một lát nữa tiếp tục nói bậy nữa, sao nói vậy nghe thấy không yên, nói vậy ta nghe buồn, thấy cũng khổ tâm quá ha, nhưng lát quên đi. Cũng như ngày hôm qua có mấy anh đến thăm thầy, nói là thầy cũng phải nhắc nhở, tức là dạy các anh em tới đây chơi làm công quả, tuy nữa vậy nó càng thầm tục, cho nên nói chuyện lát cứ tưởng đâu ở nhà ha, bắn lát bắn bổng thôi, bắn đầy trời hết trơn, không biết trúng ai hết, cho nên nó không có trúng. Dạ thầy nói là thầy cũng vậy thôi, không khác gì cho mấy, nhưng mà mình phải cố gắng, mình phải có tỉnh, có cảnh tỉnh, có một người nhắc nhở thì mình có tâm mình mới cảnh tỉnh được. Nếu không ai nhắc nhở thì mình cứ nói hoài, thành ra nó khó. Thì ở đây á, thầy nói chỗ cái hạ thủ công phu á, để các vị biết rằng trong thiền truyện nó có kể chuyện là có một cái anh nó ông tới thì ông nói rằng nghĩa là ông muốn biết gì chân lý, rồi làm thế nào để chân lý, thì ông thầy nói rằng bây giờ cứ vô cái động nó ngồi đi, ngồi 3 năm á ngươi phải gặp sư phụ. Cái bắt đầu ông vô trong động ngồi, ổng ngồi thiền, ổng ngồi nữa là ổng ngồi để đợi sư phụ, ổng ngồi ổng quên hết mọi thứ, ngồi 3 năm vậy đó. Bây giờ ổng đi ra, ổng mới hỏi ông thầy nè, ông thầy gặp ổng hỏi là ngươi gặp sư phụ chưa, nói rằng thưa con gặp sư phụ rồi, phải giờ ngươi nghe sư phụ nói chưa, nói dạ chưa, tiếp tục ngồi 3 năm nữa để nghe sư phụ. Ổng ngồi 3 năm sau á thì ổng ra lại, thì ông thầy mới hỏi rằng ngươi nghe sư phụ nói chưa, nói thưa nghe sư phụ nói rồi. Như vậy là bây giờ nữa là còn gì nữa không, nó còn tiếp tục ngồi 3 năm nữa để không còn thấy sư phụ, không nghe sư phụ nói nữa. Thì ổng ngồi tổng cộng nghe là 9 năm sau rồi ổng đi luôn, tức là không còn ở lại ngôi chùa đó nữa. Ở đây cái con đường hạ thủ công phu chúng ta nó mang tính cũng giống như vậy. Đầu tiên á, mỗi người chúng ta phải tịnh tâm, phải ngồi lại, phải lắng nghe chính mình. Lắng nghe chính mình phải ngồi lại, nghĩa là ngồi thế nào mà ngồi trong 3 năm liên tục á, mà để cho mỗi người Phật tử chúng ta có nghĩa là phải gặp được chân sư. Mà chân sư là gì? Chân sư là chính mình. Chứ mình không có nói rằng phải có thầy mới được. Cho nên có thầy không có tu, còn không có thầy thì thôi con cũng ở nhà luôn. Đó, không phải như vậy. Hoặc là hôm nay có thầy, nhờ thầy, có thầy, thấy thầy cũng vui con mới tu, mà thầy làm con buồn thì thôi con cũng dù luôn. Cứ vậy đó, chúng ta cũng vậy. Mà ở đây tức là chúng ta phải hạ thủ công phu, tức là tự mình ngồi lại tìm cái vị thầy của chính mình. Bởi vì sao? Chân lý là không có học trò, chân lý là không có cửa, mà tự mỗi người chúng ta phải là chân lý. Chúng ta phải dấn thân để tìm chân lý. Cho nên trong mỗi người Phật tử chúng ta có một ông thầy, hay là nói một cách khác, tức là mỗi một người chúng ta đều có Phật tánh đó. Và chúng ta tìm được cái tánh Phật đó, tức là chúng ta gặp được cái vị thầy của mình, mà phải 3 năm hoàn toàn không có tạp niệm thì các vị mới thấy được Phật của mình. Đó là cái thứ nhất. Rồi 3 năm sau, các vị ngồi 3 năm sau nữa để gì? Để nghe Phật nói. Đó là từ cái chỗ mà không có tạp niệm rồi, các vị mới hiểu được từng lời lẽ chân lý, những lời nào là hay, những ý nào là ý đẹp, những ngôn ngữ nào mà làm cho chúng sanh được an lòng, và tất cả những pháp nào mà làm chúng sanh không bị khổ đau. Rồi cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, từ đó nó hiện ra. Như vậy là 3 năm nữa, cộng là 6 năm, các vị mới nghe được lời của thầy. Rồi sao nữa? Rồi 9 năm, đợi tới 9 năm nữa là các vị không còn thấy Phật, không còn nghe nữa, mà các vị hoàn toàn, bởi vì sao vậy? Bởi vì lúc đó mình là Phật. Đó, tất cả lời nói của mình là lời nói như Phật. Mình đi đến đâu là Phật đến đó, mình ngồi gần ai là người đó nghe mát dịu đó, mình nghĩa là giúp đỡ ai là người đó được thành công đó, và tất cả chúng ta tỏa ra một cái gì đó giác ngộ chung, là lúc đó mình thành tựu được đạo nghiệp 9 năm. Thầy nói là người ta thí dụ 9 năm nó quá ít đi, nhưng mà các vị thấy rằng thời gian mà mình hạ thủ công phu ở đây có ai dám ngồi 9 năm không? Chưa ai dám nói. Ngay cả những ông thầy vô chùa mà tu mà kêu ông ngồi 9 năm cũng chưa có ông nào nói mà tôi ngồi 9 năm. Ngồi 3 tháng mà cũng chưa có hẳn một người dám ngồi 3 tháng mà không rời khỏi nhà. Bởi vì sao vậy? Còn nhiều chuyện quá. À, nếu mà ở đất xứ sở này đó, như Hòa Thượng nói ở xứ sở này đó, là sợ hãi điêu, đủ thứ điêu, nhà điêu, điện điêu, nước điêu gì đó, đủ thứ điêu đó, huống hồ gì mà nói mà 9 năm để mình tìm được ông thầy của mình, hay là 9 năm hay là 3 năm mình thấy được ông thầy của mình. Cho nên các vị mới thấy rằng tại sao chúng ta phải nhờ tới cái sự hạ thủ, tức là quyết tâm từng bước khắc phục của bổ lượng chúng ta. Ở đây đó, còn một điều nữa để các vị biết rằng, khi mà bắt đầu mình bước vào con đường học đạo thì mọi thứ nó đều có học đạo hết, tức là mọi một cái nhân, một cái quả, tất cả các phước vị chúng ta nó đều hiển hiện. Mình biết rằng khi mình tu nhân thừa là mọi thứ nó đều đã có trong đó rồi. Mà các Phật tử đừng có sợ, đừng có lo. Mình nghĩ rằng mình tu nó đúng hay không, hoặc là mình cứ tìm hết thầy này tới thầy kia, mình kiếm thầy nào cho tốt nhất, dạy cho tốt nhất, nhưng mà trong khi đó mình không học, mình không hành động, thì ông thầy có giỏi cách mấy á, nó cũng không bao giờ có tác dụng với mình. Chỗ này là để các vị thấy rằng, có nhiều người đó hiểu rằng tại sao mà mình phải tu, rồi tại sao mình làm việc đó nó có phước hoặc không có phước. Đó, mình cứ hỏi vậy, nhưng mà thầy nói rằng có hai cái vấn đề mà các Phật tử nhớ rõ. Một bên là phước đức và một bên là công đức. Phước đức là ví dụ mình cúng 10 đồng, mình làm cái việc gì đó, mình chi 10 đồng, mình nghĩ rằng ngày mai mình đạt được cái người ta trả lại cho mình 10 đồng, hoặc tiếp sau mình hưởng được 10 đồng, mình nghĩ rằng mình có phước. À, thì thực ra cái đó tôi gọi là cái hữu lộ mà thôi. Còn cái phần công đức á, là cái phần á, mà thành tựu nó đưa mình tới những cảnh giới khác cao thượng hơn. Các vị nhớ điều này. Cho nên ngày xưa đó, khi mà Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc á, mà thần quan chưa có thần quan mà Lương Võ Đế hỏi rằng tẩm cấp chùa độ tăng như vậy đó có phước đức hay là có công đức hay không, có bao nhiêu công đức á, thì Bồ Đề Đạt Ma nói một câu rất rõ ràng, không hề có công đức. Bởi vì là sao? Bởi vì đó chỉ là phước hữu lậu mà thôi. À, cũng giống vậy, bây giờ nếu mà chúng ta tu hành chúng ta chỉ mong cầu là được cái này được cái kia, làm phước cúng dường này kia, thì các vị tương lai các vị sẽ được phước đức, có thể sinh ở một vài cảnh giới có được đầy đủ tiện nghi, có xe có nhà có này cái kia, nhưng mà chỉ là phước hữu lậu thôi. Nhưng mà càng có phước hữu lậu chừng nào đó thì chúng ta càng đi xa con đường đạo. Bởi vì sao các vị không? Người già khó tu. Già khó chừng nào khó tu chừng nào. Bởi vì sao vậy? Mình cứ bị truy cầu hoài, được cái này cứ muốn cái kia, thêm cái này cứ thêm cái nọ. Và giàu có nó làm cho con người mình, nó bao bọc, nó làm cho con người mình không có những cái thiện tâm tốt đẹp, rất khó phát tâm. Vì vậy cho nên cái phước đức á, cũng là một cái điều mà người Phật tử truy cầu, nhưng mà điều đó nó tương phản lại trong vấn đề mà hạ thủ công phu, có nghĩa là sau này mình có thể đi xa con đường đạo. Còn bây giờ thầy nói rằng công đức là gì? Công đức á, là Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa công đức là gì? Công đức phát xử từ tâm, một lời nói thiện là công đức đã có rồi. Mình nghĩ một điều thiện và mình làm một điều thiện không ai thấy hết trơn á, nhưng mà công đức nó đã bàn bạc rồi. Đó, bởi vậy bây giờ thầy muốn nói các vị muốn tìm hạnh phúc không? Muốn tìm cầu được hạnh phúc cho gia đình không? Nếu muốn, con chỉ cầu mong con lại Phật, con cầu gia đình con được bình an hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc mà mình cầu đó là mình cầu Phật, nhưng mà Phật không hề ban cho mình được hạnh phúc đó, mà hạnh phúc đó do chính bản thân của mình. Nói một lời nói với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, một lời nói hiền thiện, một lời nói tốt đẹp, làm cho người ta an lạc lợi ích, là ngay lúc đó là hạnh phúc, ngay lúc đó là phước báo. Cho nên cái chỗ mình gọi là tam nghiệp của mình là nó là một cái cơ sở, một cái căn bản để mình hạ thủ công phu, và từ đó nó phát sinh tất cả các phước báo khác. À, còn cũng đồng thời lời nói, cũng đồng thời việc làm mà mình làm cho người ta phiền não, mà làm cho người ta khổ đau, làm nhân ngã thị phi á, thì ngay lúc đó là mình tổng đức liền. Bởi vậy các vị biết thầy nói rằng có nhiều Phật tử đi chùa hoài, rồi có hỏi thầy đi chùa dài, nó người đi chùa nhiều vậy là có phước thì nó không biết có phước hay không. Phải tại sao vậy? Bởi vì cái phước á là các vị làm á là ít, nhưng mà cái điều tội á chúng ta tạo nên nhiều hơn. Thành ra vì vậy á, nếu mà để phân biệt á, nó khó nói lắm. Mà chính mỗi người khi mà tu á, mình phải thấy được cái điều đó. Thấy mà các vị biết rằng khi mà mình ở trong chùa hay trong đạo lâu rồi, nó tế nhị dễ sợ lắm. Nó khởi từ một tâm, cho nên mình vừa khởi một cái tâm á, nếu nói theo Bồ Tát đạo là mình vừa khởi một cái tâm niệm ác với người khác á, là lúc đó là tự nhiên là mình đã giảm phước đường, đó, giảm đức rồi. Còn khi mà mình khởi một niệm, mình muốn nói một người khác bằng hành động mà mình từ suy nghĩ mình nói ra bằng lời nói, mình nói không tốt được người ta đó, thì lúc đó là mình đã mất đức rồi. Còn khi nào mà mình có đức rồi đó, con người mình có đầy đủ công đức á, người ta gọi là đức trọng quỷ thần còn phải chung nữa. Cho nên một người nào mà có đầy đủ phước đức á, đi tới một nơi người ta nói là hiểm họa, ở đó có ma, có quỷ ha. Mà người nào có công đức lớn đi vô rồi tất cả người họ cúi đầu chào. Còn mình không có đức á, bây giờ mình trốn ở trong chùa người ta cũng móc ra. Bây giờ các anh như vừa rồi đó, Phật tử có biết một câu hỏi. Hỏi rằng là những người ở gần chùa có phước. Thấy không? Hỏi vậy thôi. Hỏi nữa là có những người nói rằng những người ở gần chùa có phước gì trong vòng 50 mét là được. Xung quanh chùa sẽ được chư thiên hộ pháp che chở. Nhưng mà chư thiên hộ pháp chỉ che chở cho người có đức thôi. Chứ không phải là che chở cho người ở trong cái chùa. Mà không phải che chở cho xung quanh đất khu vực chùa. Đó, các vị phải hiểu được điều đó. Bởi vì khi chúng ta có đức á, là y báo của chúng ta đi đâu á, chánh báo chúng ta đi đâu á, y báo mới đi đó được. Đó, có nghĩa là mình phải có một cái chánh báo á, tức là cái phước của mình á, mình đi đâu á thì cái y báo những cái gì bảo vệ mình nó đi theo. Cũng như bây giờ nói rằng là ông thủ tướng mà ông đi đâu á thì chúng ta lính hồ nó đi theo. Mà ông thủ tướng ông vừa lên xe ông về rồi á, thì ở chỗ đó, cái chỗ đó nó trở thành bất bình an ngay. Tại vì sao vậy? Không còn người bảo vệ nữa. Ở đây cũng vậy. Cái phần mà tu hành của mỗi người chúng ta, thầy muốn nói điều này để các Phật tử lưu ý á. Trong cái lúc mà hạ thủ công phu á, thì các vị mới biết rằng nó phức tạp lắm, nó phức tạp mức độ là cái tế nhị của tâm của chúng ta. Đó bởi vì đạo Phật đó là trở về nội tâm mà. Cho nên nó tế nhị tức là nó khởi điểm từ tâm và bắt đầu nó liên hệ tới cái thứ hai là gì? Là khẩu. Đó. Tức là từ cái tâm á, nó mới biến thành cái gì? Cái mà mình thường thường thông dụng á. À, có nhiều Phật tử đề nghị thầy là phải nói cho các Phật tử về cái phương pháp tu hành mà tịnh tâm nghiệp. Mà thực ra cái tịnh tâm nghiệp chính đầu tiên á là tịnh khẩu nghiệp trên ngôn. Đó. Bây giờ mình đọc các Phật tử đọc hoài ly bà đế cầu ha đế cầu ha ha, mình cứ đọc vậy mà mình không biết tịnh khẩu nghiệp trên ngôn là gì. Có nghĩa là làm sao mà cái khẩu của mình nó trở thành thanh tịnh. Mà muốn cái khẩu thanh tịnh á là tâm phải thanh tịnh. Còn nếu mà tâm mình không thanh tịnh rồi là thường thường á ta nói rằng hãy trong bụng suy nghĩ gì đó là bắt đầu nó mới phát sinh ra cái lời nói, và ngay lúc đó nó gây thành nhân, nó gây thành quả. Cái mà mình thấy cái quả hiện tại đó thì nó rất là hời hợt, nhưng mà cái quả của tương lai thầy nói rằng cái nhân tế nhị bên trong, tôi gọi là vi tế bên trong á, thì sau này là nói không cùng được. Cho nên bây giờ đôi khi mình thấy con người nó nói ngọng nó nghịu, mình thấy con người không có lưỡi, mình nói trời sao mà tội nghiệp quá, sinh ra nó ngọng nó nghịu có lưỡi. Nhưng mà mình không biết rằng có những người nói những lời nói mà không biết rằng tương lai rồi mình có kết quả là không có lưỡi, không ai thấy điều đó. Bởi vậy người ta nói rằng Bồ Tát á thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Chúng sanh thấy một cái người không có lưỡi thì nói lần này nó tội dữ lắm á, trời ơi này chắc là hồi trước làm ác dữ lắm, bây giờ không có lưỡi. Nhưng mà mình nói quá xa mình không biết rằng đó là cái nhân để gì, tương lai mình cũng không có lưỡi, nó khổ vậy đó. Cho nên chính cho đó thầy muốn yêu cầu một điều là trong những người Phật tử chúng ta, trong đó có cả thầy, là chúng ta bắt đầu cùng nhau hạ thủ. Tức là mình biết được từng bước, giống như là mình muốn tịnh tâm được á, là ngay trong đời sống hàng ngày của mình và trong khái niệm, trong thời gian, trong ý niệm của mỗi người, chúng ta phải làm chủ lấy từng hành động của mình, thì có cơ may là chúng ta có sở đắc. Đó, mình phải có sở đắc. Cho nên á, có một cái vị á, chiến sĩ á, nổi tiếng ở Nhật Bản tới học với một cái thiền sư, hỏi rằng bây giờ muốn học làm sao mà để trở thành, bởi vì kiếm đạo ở bên Nhật Bản cũng trở thành là thiền đạo, hỏi rằng bây giờ con muốn học làm sao để trở thành một chiến sĩ nổi tiếng. Thì nó được rồi, vô cái phòng đó ngồi 13 ngày liên tục. Cái này có thể là có trong câu quyển sách nào đó, sách gì có vị đâu, cái kiếm sĩ thầy quên tên, nhưng mà nói rằng ngồi ở trong nhà đó, trong phòng đó ngồi 13 ngày, mà 13 ngày đó hoàn toàn không có tạp niệm. Đến ngày thứ 13 trước bàn thờ này nó sẽ hiện lên một con rắn đen. Con rắn đen này nó sẽ mổ ngươi. Nếu mà trong 13 ngày đó ngươi có một tạp niệm là con rắn này sẽ mổ ngươi chết ngay. Còn nếu mà 13 ngày mà ngươi không có một tạp niệm là ngươi chụp con rắn đó thì ngươi sẽ thành công, trở thành một chiến sĩ nổi tiếng. Thì các vị biết đó là ông chiến sĩ bắt đầu ông vô trong phòng, ông ngồi thôi.
ổng ngồi 13 ngày không có tạp niệm, cho đến ngày thứ 13 ổng mới đưa ra ổng chụp con rắn đen.
Và con rắn đen nó biến thành màu tím đen, ổng trở thành một chiến sĩ nổi tiếng của Nhật Bản.
Thế là tại sao mà chúng ta phải hiểu được chuyện đó? Các vị cứ nghĩ rằng nếu muốn trở thành một chiến sĩ của Nhật Bản là người đó phải có một cái sức, nghĩa là công phu hạ thủ miên mật đã đành rồi, mà cái ý niệm của họ rất là tế nhị, rất là mạnh, mà trong cái việc mà tu học của họ, luyện của họ đó sẽ trở thành nhất như là không có tạp niệm. Mà cái 13 ngày để mà ngồi, ông thầy kêu là ngồi trong cái phòng đó 13 ngày mà không có tạp niệm á,
thì bây giờ các Phật tử thử ngồi 13 ngày đừng có tạp niệm để trở thành một chính chủ thôi. Tức như nó thành Phật nha.
Nếu mà mình ngồi 13 ngày không có tạp niệm á, thì lúc đó các Phật tử nghĩa là con rắn á, mà mình muốn thành cây kiếm nó sẽ thành cây kiếm. Con rắn á, mình muốn thành cây kim á, nó trở thành cây kim. Bởi vì thế giới nhất như là lúc đó là thế giới nó trở thành cái ý thức của chính mình. Tức là mình nhìn như thế nào nó biến thành thế đấy. Bởi vì sao vậy các vị biết không? Bởi vì lúc đó mình đã chứng rồi. Tức là lúc đó mình đã ngộ rồi, mình đã đắc rồi. Nghe cái câu chuyện đó thầy mới nhớ lại là khi mình đọc Kinh A Di Đà, thầy Đức Phật mới nói rằng người nào á, trước khi mà vãng sinh á, một ngày cho đến bảy ngày niệm Phật nhất tâm bất loạn, tức đất giảng sanh, tức là về bệnh nhân như là chỉ bảy ngày thôi. Bảy ngày mà bất loạn là các vị biết không? Chứng được tam muội rồi. Tam muội tức là gì? Là định, mà định nó không có loạn nữa. Đó, hoàn toàn chánh định như gọi là tam muội. Thì như vậy là bây giờ nếu mà chúng ta muốn tu mà muốn hạ thủ một cái công phu á, thì mình thấy rằng một người kiếm sĩ mà họ có thể ngồi trong vòng 13 ngày không có một tạp niệm, mà các vị biết dễ không? Nó khó còn hơn lên trời. Mình ngồi trước là đủ thứ tạp niệm. Mình ngồi ngay cả mình ngồi ngay trước ông Phật nữa, mình chứ đừng có nói là ngồi thầy, thầy mình nhầm nhỏ gì. Mình ngồi ngay trước ông Phật, mình ngồi là trang nghiêm, mặc áo tràng sạch sẽ đàng hoàng ngồi trước ông Phật á, chỉ trong vòng một phút á là trong con người mình nó có biết bao nhiêu tạp niệm nè. Đừng nói tới một tiếng. Mà nếu các vị ngồi từ sáng tới chiều, ngồi 13 ngày không hề có tạp niệm, trở thành một chính sĩ. Đó. Cho nên nghĩa là nếu chỉ có một tạp niệm á, là con rắn sẽ cắn chết ngay. Mà con rắn nó là gì? Có nghĩa là chỉ cần có một tạp niệm trong vòng 13 ngày, hay là chỉ có một tạp niệm trong một ngày đó, là tham, là sân, là si, là những cái gì đó, nó sẽ cắn, nó sẽ làm cho cuộc đời chúng ta khổ đau. Thì hạ thủ là gì? Hạ thủ là như vậy. Có nghĩa là phải có một sự dấn thân. Mà các vị biết là khi mà bước vào con đường của thiền á, thì người ta đòi hỏi là cái gì? Chúng ta phải dừng lại là bước đầu tiên. Nghĩa là bất cứ mọi cái truy cầu, mọi cái sự hiểu biết về kiến thức của chúng ta đều phải dừng lại ngay nơi đây. Không có còn truy cầu nữa, phải dừng lại trước. Cho nên á, trước khi mình muốn một cái thành công gì đó, thì mình phải hiểu được cái phần căn bản của nó mà thầy muốn nói các vị là chúng ta phải có thời gian dừng lại trước đó. Còn nếu mình không dừng lại rồi thì khó lắm. Khi học thiền á, trong cái quyển thiền mà Phân Tâm Học á, thì có chỉ một điều á các vị biết không? Thang thiền sư á, mà ổng mà tu thiền đến một mức độ mà gọi là định tâm rồi đó, mà mình gọi là trở thành thiền sư á, kể chuyện đó là treo một bức tranh đó. Cho nên anh thợ anh treo một bức tranh, ông thiền sư đứng như này, ông kêu là à, kéo qua kéo lại xe ngay giữa. Ông thợ ông kéo qua kéo lại, mà ông này cứ kéo qua kéo lại, ông bắt kéo qua lại, ông thợ ông chán, ông nói rằng ông này ông không có biết gì mà ông bắt mình kéo qua kéo lại, ông nói là ngay chính giữa chưa. Ông thiền sư nói bây giờ ngay rồi, chỗ đó là đúng ngay rồi đó. Trong làm bộ ông làm dấu tôi nói rồi, nhưng ông làm bộ ông làm dịch cái, dịch tan cái ông sửa lại, ông sửa lại, ông hỏi thiền sư là ngay chưa, ông thiền sư nói chưa. Kéo qua kéo lại khi nào mà ngay cái điểm mà của ông gạch vậy mà làm ba lần như vậy đó, không cần đo hết, thì ông, lúc đó cái ông thợ mà treo ổng mới phải công nhận rằng trong thiền sư này anh đúng là đạt được một mức độ gì là định tâm. Cũng vấn vậy, khi mà chúng ta học thiền á, chúng ta muốn hạ thủ công phu á, thì các vị biết rằng tất cả con người chúng ta lúc nào nó cũng khởi vọng niệm căn, mà mình làm sao mà mình kiểm soát được mình, tức là mình control được mình á, thì trong thiền á, đầu tiên á, một cái vị kiếm sĩ của Nhật Bản á, mà họ muốn học thiền á, họ học cái đầu tiên cũng cái bước đầu tiên là bước định tâm. Cho nên khi mà có một cái anh kia anh muốn học kiếm sĩ á, tới Kinh Ông Thầy học á, thì ông thầy nói được rồi, như ở đây 3 năm trước đi. Hỏi 3 năm, các vị biết 3 năm ở trong đó làm gì không? Nấu cơm đi. Nấu nước, rửa ly, xếp mền, xếp mùn, đấm lưng cho thầy. Các ông đâu học suốt 3 năm vậy á, thầy không dạy một cái gì thuộc về tướng tư. Ông bữa nọ ông nọ ông tới mới thưa thầy, ông đưa thầy, con đã khổ sở quá, con đã bỏ gia tài sự nghiệp, con bỏ công ăn làm tới đây con học để trở thành một chiến sĩ, mà 3 năm rồi thầy không có dạy cho con gì hết vậy. Ủa tại sao không dạy? Tao dạy cho ngươi nhiều lắm mà. Vậy chứ 3 năm ngươi có rời khỏi đây không? Nói giờ không. Từ 3 năm ngươi làm gì thì thầy kêu cái gì con làm cái đấy. Thử vậy là ngươi bắt đầu học rồi đó. Nói con muốn học kiếm nè, con muốn thành một kiếm sĩ, chứ còn kêu con nấu cơm nè. Bây giờ cơm con nấu được rồi, làm đồ ăn nè, con làm đồ ăn được rồi. Cái gì xếp mềm, xếp mùm, ủi đồ con làm được hết trơn rồi, tại sao thầy không dạy con? Thì các vị biết không? Ông vị thiền sư hay là ông thầy sao được rồi? Ta nghĩ rằng ngươi bắt đầu học mà ngươi không hay, sau ngày mai rồi ngươi có biết. Rồi các vị biết không? Từ đó sáng hôm sau, ông này mới vừa bước ra khỏi mùng rồi. Ông vừa mở cửa ra là ông bị một cái kiếm gỗ này chém lên đầu ông một nhát, chảy máu. Rồi là suốt trong một tuần lễ, các vị biết không, nhất cử nhất động từ trong cầu tiêu chưa kịp bước ra là bị đánh, bước chỗ nào cũng bị gõ ra. Thế là con người ổng là luôn luôn cảnh tỉnh, nghĩa là vừa bước cạnh cái là bị đâm, vừa bước cạnh cái là bị chém bằng cái chém bằng kiếm gỗ. Có nghĩa là ông thiền sư đó, ông thầy đó rất là nhanh, mà anh này nữa là trong vòng suốt một tuần lễ vậy anh trở thành nhất nhiên rồi, tức là định tâm rồi. Coi như là bước một bước mình phải biết mình đi đâu, bước một bước mình phải để ý coi thử xung quanh mình có gì, và nghe thử hơi gió từ đâu đến. Chỉ như vậy trong vòng một tuần lễ sau trở thành một chính sư. Cái câu chuyện đó mục đích để làm gì? Chúng ta cũng vậy đó. Lâu nay đó mình để ra cái tâm của mình nó đi rong, cho nên vui buồn hờn giận, rồi cái ý mình nó cũng đi rong, rồi cái khẩu mình cũng đi rong. Tán chuyện thiên trời địa đất, chuyện năm trên năm dưới, chuyện làm ăn buôn bán dâu này để nọ, cái đi như vậy đó. Rồi mình cứ hỏi tại sao con học đạo nó không có được gì chứ, con đi chùa hoài không có lợi ích gì chứ. Bây giờ ngồi lại để làm gì? Để biết rằng nhất cử nhất động của mình á đều rơi vào nhân quả. Nhất cử nhất động là mình bị chém, nhất cử nhất động là mình bị đâm. Mình bị đâm mà mình không thấy, mình bị thương mà mình không hay. Bởi vì sau này những cái gì thuộc về lời nói, những cái gì thuộc về hành động, những cái gì thuộc về ý niệm mà bất thiện của mình á, nó sẽ tạo thành quả cho mình trong tương lai, mình không thấy. Khổ sở lắm. Sau này khi mình bị quả rồi, các vị biết không? Bị quả rồi là mình khổ lắm. Mà mình khổ là mình phải chịu thôi. Đó. Mà nếu mà mình thấy một ai khổ, mình than với bạn bè chia sẻ, nó trời tôi thấy người đó khổ, tôi thấy tôi thương tâm quá. Mình thấy ta khổ, mình không biết là nếu mình không tự lo cho mình thì ngày mai mình sẽ giống vậy. Mình thấy một cái xe nó đổ xuống á, nó chạy một con đường nó lật rồi, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ không lật, nhưng mà mình không biết tránh đường khác á, thì một mai mình cũng sẽ đổ giống thời chiếc xe kia. Thành ra ở đây đó, cái phần mà thầy muốn trình bày cùng các vị là khi chúng ta bắt đầu có cái phần hạ thủ á, chúng ta thấy ngay rằng nó có cái công quả, nó có cái kết quả ngay trong cái hiện tại của chúng ta. Nếu mà ông thầy dạy mình phải nấu cơm, phải nấu nước, phải làm công quả này kia đó, mình cứ tưởng tầm thường, nhưng mà thiệt ra trong mỗi cái ý niệm trong việc làm của mình là mình phải có đầu tư trong đó, mình phải có tế nhị trong đó, và trong cái nhân cái quả đó mình phải thấy được rằng nó phản ảnh cả một cái phần công phu tu chứng của mình. Và cái nhiều Phật tử bởi vậy nói thầy nói rằng nghĩa là tới đây khi thầy mở chùa tới đây con làm công quả đó, làm công quả để mình có phước. Mình suy nghĩ cái đó nó chỉ cái phần thầy nói rằng căn bản bên ngoài thôi, nhưng mà cái phần tu và cái phần luyện tâm và cái phần để mà theo dõi mình là cái phần đó nó quan trọng hơn nhiều đó. Chứ không phải có nhiều người nói rằng tới đây thầy chỉ cái món nghĩa là chiên mì căng, heo xào, nấu súp, làm nước tương, chuyện đó là chuyện phàm phu, chuyện ăn uống gọi là chuyện muôn đời. Các vị biết không, ăn uống muôn đời của người cũng đòi hỏi, ăn uống muôn đời của người cũng phải thắc mắc đi tìm. Cái mệt mỏi mình không cần gì nữa, nhưng mà cái cần quan trọng là chúng ta học được từng mỗi một cái tế nhị, cái phần tâm linh của chúng ta. Bây giờ chúng ta mới suy nghĩ là tại sao lần nữa là khi mà Đức Phật còn tu và Đức Phật ngồi một cái chỗ á, Đức Phật phải ngồi phải tư duy suốt 49 ngày để Đức Phật thấy được toàn bộ quá khứ hiện tại và vị lai. Chỗ đó rồi thầy mới được sáng tỏ. Thầy về thầy mới đọc một cái quyển sách và trong đó mới nói lên đó, một cái vị cổ đức á nói một câu như thế này: thường kiến tự kỷ quá, bất thiết tha nhân phi. Các vị thấy rằng cái câu nói đầu tiên á của vị cổ đức dạy Phật tử chúng ta bắt đầu tu dụng công hạ thủ á, thường kiến tự kỷ quá, tức là thường thấy lỗi của mình đó, quá là lỗi đó, thường kiến tức là thường thường soi, thường thường nhìn thấy, thường kiến tự kỷ tức là tự cá nhân mình, tự kỷ quá, tức là thường luôn luôn soi, thấy cái lỗi của mình, mà lỗi của mình nó từ đâu? Từ tâm, từ khẩu và từ thân, ba cái đó. Như vậy đó, nếu mà người nào thường kiến tự kỷ quá, bất thiết tha nhân phi, không nói lỗi của người, phi tức là thị phi đó, người đó tốt, người đó xấu, người đó hay, người đó dở, người đó nghĩa là hơn tôi, người đó thua tôi, tất cả những cái gì thuộc về người khác tuyệt đối mình không nói nữa. Thế mình nói không? Thường kiến tự kỷ quá, bất thiết tha nhân phi. Tại vì sao vậy? Tại vì tha phi, ngã bất phi, người ta lỗi, tức là người ta thị phi đó, người ta có muốn nói thị phi nữa, thì chính bản thân mình ngã bất phi. Hạ thủ là như vậy, có nghĩa là người ta nói thị phi, mình đừng nói thị phi. Người ta muốn nói mình nghe thị phi, mình không làm thị phi. Và người ta muốn dẫn mình đi chuyện thị phi, mình đừng làm chuyện thị phi. Có nghĩa là tha phi, ngã bất phi. Bởi vì sao? Bởi vì ngã phi tự hữu quá. Nếu tự mình làm cái chuyện thị phi đó, tự mình đã có lỗi. Đó. Cho nên đó, nếu mà mình nghe người ta nói, mình nghe người ta làm và mình nghe người ta suy nghĩ, xúi dục mình làm gì, mình biết rằng đó là thị phi, thì tự mình không làm. Bởi vì nếu mình làm là tự mình có lỗi. Đó. Từ đó các vị nói rằng tại sao những cái vị mà cổ đức người ta dạy những câu nói vậy? Rồi để chứng minh hay là để ngăn cứu cái việc đó thì cổ đức dạy chúng ta cái gì? Kết luận lại là tâm tú niệm Phật chung. Cái tâm của mình đó. Đó, cái tâm tú của mình, cái tâm của mình đó. Tú tức là dừng lại, dừng giữ lại. Niệm Phật ở trong tâm của mình đó, phải dừng lại cái chữ niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để như vậy, để nó là vô phi diệt vô quá, có nghĩa là không thị phi mà cũng không có lỗi. Chỉ một bài kệ đó thôi. Chỉ một bài kệ đó để tất cả trong chúng ta bắt đầu hành thủ công phu. Bởi vì nếu bây giờ mình nói nhiều, nghe nhiều, hiểu nhiều, có lợi gì không đó? Đó, bây giờ chúng ta suy nghĩ vậy. Tại sao mà Đức Phật phải ngồi lại? Tại sao mà Chư A-la-hán phải chui trong động mà phải ngồi suốt cả tháng trời? Là để như là tự thấy được. Tự thấy được cái gì? Toàn bộ cái lỗi của mình. Cái lỗi của mình là như vậy, như vậy, như vậy, quá khứ, hiện tại. Và nếu làm sao để tương lai thì tự mình thanh lọc lấy mình. Giống như mình ngồi thiền mà thầy nói mình ngồi thiền giống như một cái ly nước vậy nè. Ly nước mình quậy lên ào ào á, nó lộn xộn sàng không được. Bây giờ các Phật tử bỏ nó đó, để ngồi yên lặng, để khoảng chừng nửa tiếng hồ, tự mọi thứ đều lắng động xuống cái chân rồi, thì cái phần trên này mình mới có thể sử dụng được. Cho nên á, nay mai khi mà mọi cái chỗ nó an bài rồi đó, thầy cũng mong rằng có dịp các Phật tử tới. Ngày nào ở nhà mình cũng có chuyện hết trơn, ở nhà là có chuyện. Cho nên bây giờ các Phật tử tới bắt đầu khỏi kiếm thầy, đi thẳng vô chỗ Phật, ngồi xuống học theo cái ly nước đó. Cái ly nước nó ngồi tự bỏ nó như vậy, nửa tiếng đồng hồ nó lắng trong. Các Phật tử làm sao mà bỏ hết mọi chuyện, không cần phải tìm thầy, chỉ cần ngồi ngay trước chánh điện, ngồi ngay ông Phật, ngồi nửa tiếng đồng hồ để tự mình lắng trong, tự cho cái tâm tư, tự cho con người mình nó trong sạch khoảng nửa tiếng thôi, nửa tiếng cả thân lẫn tâm vậy. Để như vậy, để ít ra là lúc đó mình là mình, còn không là mình là cái gì đâu không à, mình là tạp niệm, mình là lâu thôi. Hỏi mình phải là mình không? Nó không. Bởi vì sao? Là tôi đang nghĩ chuyện khác, ngồi đây mình ấy, trời nắng quá là biết mấy nhỏ vừa chưa, không biết ai nấu cơm cho mấy nhỏ ăn, ngồi đây mà không phải là mình nữa. Tại vì sao vậy? Tâm bất tại yên, thực si bất thực nhiên bất si kỳ vị. Tâm không ở một chỗ, ăn mà không biết mình ăn, ăn không biết được mùi vị đó. Cho nên nghĩa là người ta nói rằng ngồi một chỗ để như là để dành cái chỗ đó để như tự ti, tức là tự mình thấy được cái lỗi mình của quá khứ và của hiện tại. Để khi nào mình lắng vậy rồi là các vị đó, khi một ly nước mà lắng rồi là mình có thể dùng được mọi thứ. Tâm mình mà lắng rồi đó, mình mới thấy con người mình thanh tịnh. Cái khi mình muốn phát biểu một điều gì, mình muốn nói một điều gì đó, mình mới suy nghĩ rằng ta nói rằng trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Để như vậy, để cho cái 7 lần uống lưỡi là 7 lần mình có thời gian mình nên nói hoặc không nên nói, và nói những gì đáng nói và không nói những gì không đáng nói. Thì từ đó mình thấy là ngay lúc đó là mình hạ thủ công phu, ngay lúc đó là mình tu hành từng bước mình tu hành. Và nếu mà mình muốn trở thành một Đức Phật hay là trở thành một thánh nhân á, thì không đi qua con đường đó không bao giờ mình có thể thành tựu, không có kết quả. Còn không các vị biết nó phiền não ghê lắm. Giờ có nhiều phật tử đó này, con cũng muốn tới rồi, có việc rồi, muốn tu với thầy và tu làm sao mà cho nó mau, nó có kết quả. Thì thầy thưa với các phật tử rằng hạ thủ công phu có nghĩa là sao? Có nghĩa là không phải một ngày, không phải một giờ, không phải một đời, mà trăm ngàn đời hạ thủ. Mỗi một phút giây tích tắc trong mỗi người chúng ta tự mình hạ thủ bằng cái gì? Bằng cái sự thành tâm, bằng cái sự thành nguyện của chính mình. Không có cần ai phải nói cho mình biết, hoặc không cần ai biết mình tu cả. Đó, mình tu mà không ai biết mình tu hết trơn. Đó, mình tu là tự mình tu. Cũng như thầy nói rằng có những cái sự hy sinh thầm lặng mà không ai thấy được. Như vừa rồi thầy nghe trong đài nó nói cái gì không? Cách đây là một tuần lễ trước ở Melbourne, nó làm đám ma. Đám ma cho gì? Cho những người chữa lửa, tức là những người tình nguyện họ chữa lửa. Chết 5 người, trong đó có người có 17 tuổi, có người mới 19 tuổi. Những người chữa lửa tình nguyện họ chết trong đám lửa vậy, nhưng mà họ không có danh dự. Họ không cần danh dự, họ không có lãnh lương, họ không gì cả. Những người làm mà bất vụ lợi, những người làm mà không gì một ai cả, mà vì an minh, mà vì tốt đẹp cho cuộc đời. Đó. Cho nên thầy nói có những người họ cúng dường, họ làm đạo đức mà họ không hề nói. Họ làm, họ biết rằng họ làm đó là tu cho mình, và làm đó là làm cho mình, chứ không phải vì ai cả. Đó. Như vậy là người đó hiểu được việc của mình làm. Đó, cũng như thầy nói hôm qua hôm kia, có mấy Phật tử đó nói, bởi vì thầy có phước dữ lắm, thành ra hay thầy về lại làm chùa, cái gì cũng có hẳn con. Cái đó không phải cho thầy, thầy làm gì có phước. Chuyện của bá gia mà ai muốn đem thì tới thì đem, mà ai muốn xài đó là xài. Mà thầy cũng vậy thôi, ăn thì cũng một ngày hai ba bữa, giống như mấy các Phật tử ăn no thì nghĩ làm sao ăn nữa. Cho nên phước là thế nào? Phước có nghĩa là mình làm gì được công đức lợi ích cho người ta để cho người ta tu tập, mới đó là cái phước. Còn những cái gì mà thầy nói là vật chất vậy là tất cả chúng ta không để tâm đến. Cho nên những người vì đạo, tức là những người vì duy trì tam bảo á, có những người họ cúng rất nhiều nhưng mà họ không hề nói ra. Có những người hỷ cúng, có những người hoan hỷ trong tâm mình cúng, lúc đó công đức đầy đủ mà không cần phải nói ra. Chứ không phải nói rằng là thầy ơi con cúng cái này, thầy nhớ phải để tên con vô, thầy con cúng cái này là ai cũng phải biết cái đó nghe thầy. Buồn lắm. Bởi vì sao? Có những người chữa lửa, các vị biết không, tuổi họ chưa có gia đình, họ chết trong cái sự nóng nảy, tức là lửa mà nó cháy, mà các vị biết là nó chết mà trong đám cháy là các vị nó đau khổ lắm. Nhưng mà trong đau khổ đó họ vẫn tìm được một cái gì, họ đã vì mọi người, có nghĩa là ta gọi là người làm việc nghĩa. Thì ở đây chúng ta khi mà mình tu cũng vậy, mình tu mà đôi khi mình làm những việc á mà mọi người không thấy mình tu, mà mình đã tu rồi. Bởi vì mỗi một cái hành động, mỗi một cử chỉ, một tích tắc là chúng ta phải hạ thủ một công phu. Và có nhiều người nói sao phải tu hoài cũng vậy, thì các vị biết sao không? Cái nhà mà ở đây đó, mà ở đâu cũng vậy, các vị thử á, mình thấy nhà mình đóng cửa kín hết nha, toàn bộ là kiến hết trơn rồi. Ba bữa sau, hai bữa sau, các vị lấy tay vuốt thử có bụi không? Bụi đâu biết, nó cứ ra hoài. Người ta nói bói á thì ra ma, quét nhà thì ra rác, quét tới quét lùi, mới quét hồi sáng lát quét nữa cũng có rác, quét hoài hỏi rác ở đâu ra. Thế gian này cũng giống vậy, khi chúng ta đi vào cuộc đời rồi, các vị mặc đồ cho sạch sẽ đi ra đàng hoàng ha, nhất là mặc đồ trắng đi vòng trở về á, mình thấy cái mặt mình nó đen, thấy áo mình nó dơ. Trần gian cũng giống vậy, tâm của chúng ta mỗi ngày nó cứ ô nhiễm, nó cứ bị các pháp nó làm chuyển, nó tham sân si buồn vui nó cứ trao đổi hoài. Mà mình tu là mình cứ tưởng là mình phải ngồi một chút là nó thành liền, mình ngồi một tháng là nó thành. Điều đó nó không phải vậy đâu, mà mỗi ngày mỗi giờ. Cho nên các vị biết ngày xưa các vị A-la-hán và các vị mà đệ tử của Đức Phật á, là họ tu suốt cả cuộc đời, họ tu tới ngày họ nhập niết bàn luôn. Có nghĩa là giờ nào họ cũng thường thường gì, thường kiến tự chỉ quá, tức là giờ nào cũng thấy được cái lỗi mình và bất thiết tha nhân phi, là không nói lỗi người khác, không nói chuyện thị phi của người khác. Mà dù cho người ta có thị phi nữa thì tha phi mà ngã bất phi. Có nghĩa là người ta nói người ta có thị phi, mình cũng không có thị phi. Để như vậy, bởi vì ngã phi ta, chúng ta tự mình phi á, tự mình thị phi á, mình có lỗi, cho nên do đó mình không làm. Từ đó thầy mới suy ra một điều. Nay mai đây rồi, nay mai thì nói nó dài, nhưng mà có lẽ rồi từ đây và từ lúc nào đó, người Phật tử chúng ta tự mình từ, nghĩa là dần lòng, dặn lòng, cứ lòng giận lòng cải quá từ tâm. Tức là lòng mình giận lòng, không cần ai biết, không cần nói rằng bữa nay tôi tu nha, bữa nay tôi bắt đầu tu rồi nha. Đừng nói ai nha. Thấy thì ai không thấy mình tu, nhiều khi không thấy mình đến chùa nữa. Nhưng mà thật sự mỗi một lời nói, một ý niệm, một hành động của mình đều vì lợi ích cho mọi người, đều vì tốt đẹp cho mọi người. Mình cũng đừng nói rằng thầy nói vậy, rồi trong thánh kinh nói vậy, cái này kia nói vậy, nhiều lắm, mệt lắm. Đừng nói nữa, bắt đầu mình hạ thủ công phu. Mà các vị biết không, ngay khi mình hạ thủ công phu, mình bảo vệ được cái việc mà an toàn đạo đức cho mình, là lúc đó mình đã có công đức rồi. Hôm qua thầy có nói các vị biết sao, khi mình lên một chiếc xe, mình lái một chiếc xe, mình biết giữ an toàn, giữ luật lệ, giữ cái tốc độ và đồng thời không bao giờ uống rượu, lúc nào mình giữ an toàn cho mình là mình đã đem hạnh phúc lại cho mọi người. Đó, giữ được cho ai? Chính giữ mình. Mình muốn giữ cho mọi người là bằng cách gì? Mình giữ mình. Cho nên ngay cả mình lái một chiếc xe mà muốn an toàn cho mình đó, thì ngay lúc đó là mình đã đem hạnh phúc cho mọi người. Mình cứ tưởng là hạnh phúc là phải ở đâu, phải đi xin, phải đi tìm mới có. Nhưng mà ngay lúc quý vị chỉ cần lái một chiếc xe mà biết làm chủ, đừng bao giờ uống rượu, là lúc đó các vị đã ban phát hạnh phúc cho mọi người, trong đó có cha, có mẹ, có vợ, chồng, con cái và những người xung quanh. Còn chỉ cần sơ tâm, chỉ cần tán loạn, chỉ cần nghĩa là vừa lái xe mà vừa nghĩ lung tung, mà chạy nghĩa là đạp cho nó hết chỗ đạp nữa rồi đó, thì đem lại đau khổ cho mình, cho gia đình, vợ con và cho cả mọi người khác. Cho nên cái hạ thủ ở đây tức là cái phần mà chúng ta biết dừng lại, biết quyết định, quyết tâm thôi. Đó. Rồi khi mà quyết tâm một điều rồi á, chỉ công phu, mời thầy nói qua chỉ công phu một tí. Nếu Phật tử nào mà mình thích tụng kinh cũng nên công phu, nếu Phật tử nào thích niệm Phật cũng nên công phu. Nhưng mà chỉ công phu có nghĩa là mình làm một việc gì đó mà trở thành toàn thiện hoàn mỹ. Đó. Cho nên cái môn công phu là cái môn nghĩa là tốn rất nhiều công sức, rất nhiều tâm niệm và ý chí trong đó. Cho nên chỉ cần các Phật tử niệm Phật thôi. Đó. Thầy nói rằng thêm niệm nhiều câu Phật, bớt nhiều lời thị phi, thêm lại nhiều đức Phật, bớt nhiều ác hành vi. Đó, các vị nhớ vậy. Tức là giờ nào mình thấy không có công việc nào mà nó bận rộn á, các Phật tử tìm đến cái bàn Phật, bắt đầu mình phát tâm lại Phật, phát tâm lại Phật để học hạnh của Phật, để nhớ ân đức Phật, bắt đầu vậy mình thanh tịnh tâm, bắt đầu mình lại Phật, vừa exercise chính mình, đó, vừa tập thể dục cho mình, rồi cứ đứng lên lại xuống vậy. Mà các vị phải thêm nhiều lại Phật chừng nào thì cái hành vi ác của mình bớt hơn chừng đó. Bởi vì giờ lại Phật là giờ mình không thể làm ác được. Rồi hãy mình niệm nhiều câu Phật chừng nào á, thì cái lời thị phi mình nó giảm lần chừng ấy. Cứ mỗi lần ai nói gì thì mình cũng cứ A Di Đà Phật. Thầy có nói hoài trong băng á, các Phật tử cứ gái vậy đi. Bởi vì tại sao một cái bà mà ở bên Mỹ á, mà bà chết đi rồi bà để lại xá lợi, rồi để người ta viết thành sách. Nếu một cái bà bình thường mà bà có ba đứa con, bà có chồng, chồng bà bị đâm chết, nghe nói vậy mình nghe bất hạnh quá không? Nghe nói là rõ ràng là bà đã không có phước rồi. Gia đình mà chồng bị nó đâm chết mà mất gì mà có phước. Nhưng mà bà đã không có phước mà tại sao bà tu mà bà có thể nghĩa là để lại xá lợi? Mà tại sao mà bà tu mà trước khi bà chết, bà biết trước giờ chết rồi bà để lại hào quang? Thì như vậy chúng ta đâu có phải mà thiếu phước như bà. Thấy không? Nhà mình có bị đâm chết không? Tự nhiên nó không dám đâu, không ai muốn chuyện nói trời. Chứ vậy tại sao mình tu mình không để lại hào quang được? Tại sao mình không để lại xá lợi được? Mình phải để lại được chứ. Nhưng mà quan trọng nhất là những năm cuối cùng của bà đó, bà hoàn toàn để tâm vào cái chuyện tu, tức là hạ thử công phu. Thầy có đọc cái quyển đó thì nói rằng là thậm chí tới giờ chót á, bà không có tiếp khách, không có thì giờ, con cháu rồi là hoàn toàn bà cắt đứt hết trơn. Bà biết bà bệnh ung thư rồi, nếu mà bà không lo hạ thủ á thì cái thời gian bà không còn nữa. Cho nên nói một câu rõ ràng là thời gian đối với ta không còn nhiều nữa. Không phải đợi tới năm 2000 mà cái tích ni giống như miếng bánh bò sẽ bị ăn dần lần mòn. Mà không phải đợi đến năm 2012 mà toàn bộ những đứa khác nó mất đi sinh địa cầu này. Mình không sợ điều đó, nhưng mình sợ rằng có thể nay mai, có thể chiều, có thể sáng, chính mình tự mình không có gượng dậy nổi nữa. Đó, thầy các vị biết, mấy hôm thầy bị đau lưng, tới bây giờ cũng còn đau lưng nữa. Sao cái chuyến đi Ấn Độ nó bào mòn nhiều thứ, trong đó nó có cái vụ đau lưng của thầy. Tại vì thầy cũng ráng cái mấy vali cho mấy bà già chứ không có gì. Rồi cái không biết tại sao hay là mình lớn tuổi rồi nó đau lưng. Có lúc rồi các vị đứng thẳng không muốn nổi nữa. Đó. Mình mới thấy rằng con người của mình đó, nó cũng đi vào cái tuổi mà là xế chiều. Hoàng hôn của một gì không biết nữa. Người ta kia người ta nói hoàng hôn của một thiên tài, còn mình không có thiên tài thì hoàng hôn đó, không biết hoàng hôn của mình sắp tới. Mà nếu mình hoàng hôn sắp tới là mình không làm được cái đó, tới mình không để dành tiền được cái đó. Rồi nếu một mai mình nằm xuống mình đi về đâu? Không có tiền ở gì xài sao? Tôi nghĩ là mình không đủ công đức đó, là rõ ràng khi mình không đủ công đức á, thì nó đẩy chúng ta vào con đường nghiệp báo nghe. Bởi vậy á, người ta nói là nếu người nào làm các điều phước thiện, khi mình nằm xuống là giống như là cái điều phước nó đón mừng mình, giống như là gì, giống như là bà con mà đón thân nhân trở về đó. Bởi vậy thầy nói thầy đi Ấn Độ, trời ơi tăng ni sinh ra đón quá trời, mười mấy hai chục người. Thầy dòm mình nói trời thấy vui quá nhiều, tôi biết mà. Bởi vì mấy hãy đón mấy ông này thế nào cũng có tiền à, phải không? Bởi vì mình đem tới một cái gì niềm vui cho người ta thì người ta sung sướng đón mừng của mình. Cũng như bây giờ các Phật tử Việt Kiều mà ở đây mình nói tới về Việt Nam, bà con đứng ở thị trường đông dữ lắm, biết gì không? Chia cho mình chân, không có nhiều cũng ít. Như vậy nếu mình làm lành á, thì cái điều phước á, nó sẽ theo mình và nó chờ đợi của mình. Cho nên khi mình vừa nằm xuống là nó chờ đợi, nó đón mừng của mình. Còn nếu mình làm tội như thầy nói á, khỏi ra khỏi cửa cảnh sát đứng nhìn vòng vô đây rồi, nó đóng hết các cái đường rồi. Bởi vì sao vậy? Tội mình mà nó nổi mà nó biết được, mà nó đóng hết, nó biết trong nhà chứa gì rồi đó, đừng có mong mà trốn khỏi được. Cho nên vừa ló đầu là lượm, ló đầu là lượm, lượm rồi đi đâu? Dẫn vô ngục chứ đi đâu nữa vậy. Cho nên nếu mà mình không tự hạ thủ công phu á, thì các vị thấy rằng thời gian chúng ta nó không còn nữa. Ở đây cũng có những người già, ở đây cũng có những người trẻ, nhưng mà thầy có thể khẳng định các vị biết rằng thế giới này không chờ đợi bất cứ một ai, không phải đợi già mình mới đi, trẻ vẫn đi đó. Và những cái phương tiện mà thầy nói rằng tối tân của lịch sử, tối tân thế giới bây giờ từ phía cơ này, nó rớt cũng như hà rầm vậy không đó. Mình ngồi phía cơ rồi mình thấy rằng cũng giống như mình đi lên mây, là mình thấy là lái lên mây là thấy là chuẩn bị chết rồi đó. Tại vì sao vậy? Không biết nó rớt rồi nào. Xe cũng vậy, thấy chạy ngon lành vậy mà nó nổ bánh thì kia là xe lái là thấy tai nạn rồi. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng nếu á, mình không tĩnh tâm, mình không có dành thời gian công phu cho mình á, thì ổn lắm. Và chính điều đó, một lần á, mà đi học một cái bài học nào đó, thầy về, thầy cũng muốn kể lại các Phật tử nghe. Rồi trong cái kể lại Phật tử nghe, thầy cũng xin chia sẻ cùng các vị rằng khi chúng ta có điều kiện á, thì thầy trò mình cùng nhau tu, mình nhớ là tu sẽ làm ơn giảm bớt những chuyện gọi là thiện tri, những chuyện gì lung tung, những chuyện vui buồn, những chuyện tình cảm mà tại sao thầy vậy, tại sao thầy kia, rồi tại sao chùa này vậy chùa kia, tất cả những cái đó Phật tử cứ bỏ qua hết, đừng để ý. Coi như là mình gọi là vào cửa đạo làm người thiện tính, phải học câu nhẫn nhịn thuận hòa, điều nhỏ nhân thắc mắc bỏ qua, chuyện tranh cãi rầy rà nên tránh. Toàn bộ đó mình tránh hết rồi, bắt đầu nữa là bước vô là bắt đầu chỉ nghĩ tới chuyện tu thôi. Thưa thầy, tới đây con muốn tu, chừng đó thôi. Mà bữa nào mà Phật tử tới mà gặp thầy mà chỉ nói là thưa thầy con muốn tu, con muốn thầy chỉ chỗ nào cho con ngồi, thầy mừng lắm. Chắc chắn là vậy. Từ đây về sau mà Phật tử nào nói thưa hỏi đi đâu vậy, thưa thầy con muốn tu rồi, xuống chánh điện kia, cứ việc vô ngồi niệm Phật đó. Thưa thầy con muốn lại Phật rồi, chánh điện kia vô lại, nhưng mà lại nhiều nhiều, cái gì nó lại ba cái rồi đi kiếm người nói chuyện, không cần những điều đó. Rồi điều thứ ba nữa là thưa thầy cũng muốn nghe kinh, thì một tuần hoặc một tháng có dịp một hai giờ đó thầy sẽ nói. Thầy sẽ nói là gì? Những cái gì thầy biết được để mà chia sẻ. Rồi sau đó những cái giờ khác, nếu mình có những thắc mắc nào mà về ý nghĩa của đạo, về những cái gì mà mình chưa thắc mắc, thì mình có thể tìm thầy để được chia sẻ, để được học hỏi. Nhưng mà chúng ta cố gắng á, là thời gian chúng ta không còn nhiều. Thầy muốn nói để điều đó các vị, đó là khi mình muốn mở một ngôi chùa hoặc mình lập thêm một cái chỗ để tu tập á, là mục đích của mình để làm gì? Là để tu học đó. Cái còn chùa này giống như cái nhà, giống như cái này các vị đang trước kia nó là cái nhà, bây giờ gọi là cái chùa, nhưng mà chùa với nhà nó khác nhau không? Không có gì khác trên mặt hình thức, nhưng mặt nội dung phải hoàn toàn khác đó. Trước kia người ta có thể ở, người ta có thể làm ăn, người ta có thể sinh hoạt ngủ nghỉ, nhưng bây giờ mục đích chúng ta là để học Phật, để tu Phật và để nỗ lực tự tiến của mỗi cá nhân à. Thì buổi nói chuyện hôm nay thầy sẽ tạm tóm lại ở đây. Vừa rồi Phật tử có gửi giấy cho thầy đó, hỏi mấy điều, nhưng mà có một vài cái thầy chưa có giải thích, để có dịp sau. Và thầy cũng nhắc lại là trong những cái phần hỏi Phật tử những gì liên hệ tôn giáo hoặc những cái gì mà giáo phái khác á, thì sẽ giảm tối đa mình trả lời, là vì để cho các Phật tử khỏi cái đụng chạm và tư duy, các Phật tử sẽ không có xáo trộn trong cái chuyện là tại sao đạo này vậy, đạo kia vậy, mà tại sao thầy dạy vậy. Thì những điều đó để mình giảm bớt, trừ trường hợp trả lời cá nhân, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là để nói cho các Phật tử biết rằng trong câu hỏi này có hỏi rằng có nhiều người nói rằng ở gần chùa nó có nhiều âm khí lắm, bởi vì nghĩa là chết á, thờ nghĩa là vong linh, thành ra nghĩa là người phước mật phước mề á, cho nên nghĩa là ma nhiều lắm đó. Thì Câu hỏi này nó có hai cái ý. Cái thứ nhất là chùa là có chư thiên, có long thần hộ pháp sẽ gia hộ. Và cái thứ hai nữa là cho mừng ma nhiều lắm. Thì như vậy là cái nào đúng? Thì thầy muốn nói một điều ở đây các vị biết rằng, khi mình tu hành á, thì ở bất cứ một nơi nào cũng vậy á, thế giới hữu hình á, thì có thế giới vô hình. Và riêng cái công đức á, mà của mỗi người tu tập á, của mỗi vị tu tập á, là các Phật tử.